sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiền Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiền Giảng. Hôm nay bài 88, chúng ta đi được đến phẩm thứ ba, Đại Giáo Duyên Khởi, tức là duyên khởi của Đại Giáo. Chúng ta học để chúng ta cùng nhắc nhở lẫn nhau, để đem những lời của chư tổ, lời của những bậc tiền bối đi trước nhắc nhở chúng ta, để chúng ta không quên rằng thế gian là vô thường, cõi nước là mong manh, thân người là giả tạm, vạn vật ở trên thế gian luôn luôn thay đổi, nó là sự vô thường biến đổi không có bền chắc. Để mà mình không có bám víu vào đó, mình đã biết một con đường, một lối thoát mà có thể lên cõi an lạc vô vi. Cõi an lạc vô vi đó là điều mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thăng vô vi chi an, đúng không ạ? Là lên cõi an lạc vô vi, an lạc là không có đau khổ, còn gọi là cực lạc. Vô vi tức là không có sanh, không diệt nữa. Đó là con đường mà biết bao nhiêu người trên thế gian này không có cơ hội được gặp. Chúng ta may mắn chúng ta biết được đó thì chúng ta phước báo chúng ta lớn hơn mọi người khác. Chúng ta đã gieo nhiều căn lành trong nhiều đời cho nên mới được cơ hội này. Mà nếu chúng ta không có tranh thủ, không cố gắng thì đời này có lẽ lại luống qua, đi một vòng trong dòng sanh tử nữa. Chúng ta thì bây giờ chúng ta học hoài, chúng ta tưởng là mình ngon lắm rồi. Chúng ta quên mất là thật ra một niệm mê khi lâm chung lại luân hồi nữa. Giống như người ngủ, bây giờ tỉnh tỉnh chút rồi, sắp tỉnh rồi mà không chịu dậy, ráng ngủ thêm giấc nữa, ngủ mê luôn, không biết bao giờ dậy nữa. Cũng như vậy, lỡ mà đời này mình đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh biết bao giờ ra. Hòa thượng Tịnh Không có lần giảng, quý vị nhớ rất ấn tượng, hòa thượng nói đến mỗi khi đọa vào tam đồ, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì 5.000 kiếp mới ra khỏi. Ngài nói xong rồi ngài lau nước mắt, đấy, lấy khăn lau nước mắt. Vì sao? Thương cho chúng sanh thời mạt pháp quá, thương cho những người mê muội quá, cho nên họ không sợ đường sanh tử. Đó, chúng ta bây giờ học lâu rồi, quý vị có còn có sợ hay không? Hay là học rồi từ từ hết muốn sợ rồi, đúng không ạ? Không còn sợ nữa. Quý vị nghĩ đi, nhiều khi mình tưởng là nó dễ, vào trong đó ra dễ, không vào dễ đâu quý vị. Quý vị thấy, quý vị đọa làm một con chó đó, nó có thích nó làm chó nữa không? Nó rất thích làm chó nữa. Nó chết rồi, nó vẫn muốn làm chó. Vì vậy, loài súc sanh ở trong đó tính số không biết bao nhiêu lần mới ra được khỏi. Ngạ quỷ thì đói khát biết được, quý vị thấy những người chết, có những người báo mộng vân vân, có những người nhập hồn lên kêu cứu, đó là báo gì? Sự thật, đường ngạ quỷ khổ như vậy đó, đó là sự thật. Bây giờ hiển nhiên chết rồi, không phải là hết, họ la lên, họ nói đói khát vân vân. Còn địa ngục thì chúng ta không thấy, lâu lâu cũng có người báo chút cái gì đó từ cái cõi đó lên vân vân, nói khổ lắm nhưng mà chúng ta không thấy cho nên không sợ. Gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên vì vậy tín nguyện lơ là mà tâm viếng trần duyên. Và như vậy thì mình tu hành nó có thoái chuyển. Có nhiều đồng tu nói rằng Lúc trước có người xuất gia nói với Thiền Trang luôn là nói gì, học bấy nhiêu đó đủ rồi, cần gì mà học nữa, để tu thôi. Thiền Trang thì biết thì mình không phải căn cơ là gì, mình học không đủ đâu, không chỉ cần nghe lời hòa thượng nói là gì, 3 ngày không mà tiếp xúc với giáo pháp của thánh hiền, giáo dục của thánh hiền thì mặt mày toàn là phi. Như vậy nếu mà mình không có học nữa, mình không nghe kinh nữa, không nghe giảng nữa, thì thật sự mình nói thời gian mình thoái chuyển. Cho nên đừng tự cho là mình đủ. Và cái người nói lời đó thì Thiện Trang thấy thời gian sau họ cũng thoái chuyển. Vì sao? Vì không chịu nghe lời hòa thượng. Hòa thượng bảo phải nghe. Thờ của Đại sư Ấn Quang khác. Thời Đại sư Ấn Quang quý vị chỉ cần gì, thật thà niệm Phật là đủ. Nhưng mà thời này Hòa thượng Tịnh Không nói là phải nghe Pháp, thậm chí phải nghe mỗi ngày không dưới 4 giờ thì mới duy trì không thoái chuyển. Nếu mà chúng ta nghe ít hơn vẫn bị thoái chuyển. Tại sao vậy? Vì thời Đại sư Ấn Quang rồi những năm, quý vị thấy năm đầu của thế kỷ 20, nó tới là năm 1900 hai mấy ba mấy, thì nó đâu có nhiều phương tiện như bây giờ. Bây giờ quý vị coi coi, vừa ra khỏi cửa là gì, đủ các phương tiện, nào là tivi đúng không, trong nhà thì có tivi, điện thoại, mà điện thoại không phải bình thường, dịch vụ giải trí khắp nơi. Nào rịp rạp chiếu phim 3D, hồi xưa là phim trắng đen thôi, không có phim coi, còn có bây giờ có phim, không chỉ phim bình thường, phim 3D, phim 4D, rồi có kính thực tế ảo đó, rồi game thì trong điện thoại đủ các game, trên mạng đủ các game, làm sao mà chịu nổi. Giải trí thì sao, thể thao, nào là vua bóng đá, nào vua bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông gì nhiều như vậy. Cho nên chỉ cần gì, tâm mà buông ra cả là thoái chuyển, bị duyên trần kéo. Lên mạng vừa vào trang nào đó quảng cáo ào ào, ngay cả coi YouTube cũng có quảng cáo đúng không quý vị, quảng cáo của mặc định của YouTube. Bây giờ là quý vị muốn khỏi quảng cáo, quý vị đăng ký cái gói premium lên đi, là quý vị trả ví dụ như 1 tháng mấy chục ngàn đó, là quý vị khỏi bị quảng cáo đó. Còn cả gia đình thì nên mua cái gói là gói family á, là cái gói gia đình á, 100 mấy chục ngàn tháng đó, ở Việt Nam á, là xe là 6 người 5 người gì đó, là cùng xài chung, 6 người cùng xài chung thì không bị quảng cáo. Còn vô một cái mình bị quảng cáo, là quảng cáo là nó thích mình thích cái gì đó, lên mạng tìm kiếm cái gì đó một cái là sao, một thời gian sau là suốt ngày quảng cáo thứ đó. Cho nên nó khiến kích thích dục vọng loài người mình đây, ai cũng muốn mua cái này, muốn mua cái kia, muốn biết cái này biết cái kia. Nghe pháp cũng không được tập trung, lên mạng nó cứ đề xuất cái người này giảng, đề xuất người kia giảng, cho nên học hồi tâm loạn, thấy tò mò vô coi, coi hồi loạn tâm, coi hồi bị nghi ngờ. Cho nên như vậy thời nay khó hơn thời xưa rất nhiều. Vì vậy không thường xuyên nghe giảng kinh, không thường xuyên thâm nhập kinh giáo, thoái chuyển là chắc chắn thôi, không có gì hết đó. Cho nên chúng ta cũng phải học mà vậy. Thiện Trang cũng xin nói với quý vị, Thiện Trang bí quyết để bao nhiêu năm nay trụ nổi trong Phật pháp này là gì? Thiện Trang không rời kinh pháp, suốt ngày hãy dành thời gian cho kinh pháp, học nghe giảng phiên dịch không bỏ, cho nên mới trụ được tới bây giờ. Rất nhiều đồng tu tại gia cũng như xuất gia, nhiều người cứ tự cho là đủ và rớt hết rồi, rất nhiều lắm. Cho nên là gì, ở đây chúng ta phải biết được điều đó. Thì hôm nay xin vào bài khi phiên dịch giáo dịch tập 249 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, thì hòa thượng của hòa thượng Thanh Không á, thì nghe thấy có 2 đoạn nhỏ thôi tâm đắc. Hiện Trang xin chia sẻ lại cho quý vị để quý vị cùng cùng nghe. Đó là thứ nhất là trong học Phật, thầy là điều kiện để phàm phu khế nhập cảnh giới, thầy quan trọng. Nếu không có thầy thì chính chúng ta sẽ đi rất nhiều đường vòng vô cùng vất vả. Khi thầy hướng dẫn và có lòng tin với thầy, y giáo phụng hành sẽ giảm bớt được rất nhiều chặng đường oan uổng. Đời này quý vị có khả năng thành tựu. Quý vị thấy đầu tiên là gì? Điều kiện là thầy. Như vậy nếu học Phật mà không có thầy là hoặc là thầy không đúng, thầy không phải thầy chánh, thầy không đủ điều kiện, thầy không giỏi, thầy không phải chân tu. Như vậy là điều kiện chúng ta để nhập vào khế nhập cảnh giới là không có. Thầy quan trọng như, cho nên chúng ta đầu tiên phải lựa người thầy. Sau khi lựa rồi thì sao? Nếu không có thầy thì chính mình chúng ta sẽ đi được, đi rất nhiều đường vòng vô cùng vất vả. Điều này thật sự mà nói, chúng ta trải nghiệm qua, ai đã trải nghiệm qua biết, chính mình tự cho là mình tu rất tốt, nhưng mà theo thời gian, quý vị thấy tu thời gian rồi cái gì sao khó khăn, rất là chướng ngại, rất là khó khăn. Và khi gặp những sự cố mình không biết, hoặc là gì, mình tu mà nó không tiến, công phu không đắc lực, đó là gì? Không có người thầy. Đó, cho nên là những người mà gian nan tìm đạo á, tu hành không đắc lực á, thì thường người ta sẽ biết được giá trị của người thầy. Đó, đi rất là vòng 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 một hồi cũng chẳng vào đâu. Có nhiều người lớn tuổi rồi, đến 70 mấy 80 tuổi rồi, có vòng vòng và tập khí quá nặng không sửa được nữa, và học cũng không có hành theo. Nên là khi có thầy hướng dẫn rồi thì phải có lòng tin với thầy, nhưng mà người ta cũng không tin nổi, không y giáo phụng hành được, cho nên họ không giảm bớt được rất nhiều chặng đường oan uổng, hay nói tiếp tục và họ vẫn đi một đường vòng, tiếp tục vòng vòng nữa thôi. Đấy, đời này quý vị có khả năng thành tựu như vậy. Nếu là y giáo phụng hành, gặp thầy tốt, thầy tốt thì phải nói là có phước có duyên mình mới gặp, có cầu nhiều khi cũng không gặp. Đấy, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai ở đoạn sau hòa thượng nói, tu học có kiến nghị tư thiên. Cứ nghĩa là gì? Cái dịch cái thành ngữ này ra là thấy cái gì lạ là muốn thay đổi, muốn thay đổi, tức là đứng núi này trong núi nọ đó, hay không? Tu học có đứng núi này trong núi nọ hay không? Có thể đột phá chướng ngại hay không? Phương pháp là nhất môn thâm nhập. Đấy, cho nên là gì? Thường bây giờ đa phần là có các bạn là đứng núi này trong núi nọ. Đấy, thì núi từ xa thì quý vị nhìn nó đẹp đúng không ạ? Đấy, khi gần thì thấy, tại vì xa mình thấy cái cây trên là màu xanh không ạ? Toàn màu xanh đẹp, mang mở. Đến cái núi đó rồi thì sao? Thì thấy cây cũng khô, cây chết nhiều đó, cho nên không đẹp nữa. Thậm chí gai gốc đá sỏ nhiều quá, thôi ta thấy núi kia đẹp hơn. Đó là đi con đường vòng vòng. Cho nên vì vậy tu hành thời nay, tại sao đồng tu tịnh độ mình tu rất nhiều, rất đông, nhưng mà người có công phu, người có đắc lực không nhiều. Đó là sự kiện, những lý do đó. Thứ nhất là lý do như mình đi vòng, mình không biết là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, không có biết mình, không biết người, không biết người biết ta, cho nên không thể bách chiến bách thắng. Thứ hai là gì? Mình tự cho mình ngon, cho nên mình không có sửa được lỗi lầm của mình. Tu hành phải sửa lỗi, phải thay đổi, còn nếu nghe mà không làm thì cũng không hiệu quả. Rồi thứ ba nữa là gì? Kiến dị tư chuyên, tức là thấy cái gì lạ thì mình chạy theo, thấy cái gì mới, thấy cái núi mới, thay đổi, đứng núi này trong núi nọ. Như vậy thì sao? Là từ đó không đạt được kết quả tốt lành. Vì vậy khó lắm kiếm một người mà nhất môn thâm nhập trường thời hưởng tu, rất khó. Quý vị thì nếu không tin, quý vị nhìn vào Thiện Trang. Thiện Trang đã chúng ta từng có giai đoạn không thể nhất môn. Vì có nhiều điều kiện, ví dụ đi học ở trường Phật học Thiện Trang, cho nên Thiện Trang cảm nhận được rõ rõ ràng nhất môn thâm nhập, học một vị thầy khác hẳn. Khi chỉ cần tập trung một giáo pháp, một đường lối, một bộ môn thì tự nhiên mình có định, tự nhiên mình khai huệ, và tự nhiên trí huệ công phu mình có. Quý vị thấy Thiện Trang chỉ học một môn thôi, một bộ kinh này thôi, đâu học nhiều. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bất cứ kinh luận nào dở ra giảng đều được, đều thông. Vì sao? Một môn thông thì tất cả các môn đều thông. Nhà Phật học khác với thế gian ở chỗ đó. Thế gian là họ kiến thức cho nhiều, phải biết rất nhiều, nhưng nhà Phật chú trọng ở đó định huệ. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Giới là gì? Giới là cái hàng rào mình bao quanh nó lại, không có rộng quá, để tâm mình được ở trong đó. Ở trong đó thời gian lâu rồi thì sinh ra định, định rồi khai huệ. Khai huệ rồi thì sao? Khai huệ rồi thì biết tất cả. Quý vị mở kinh khác, quý vị cũng biết kinh này, cũng biết kinh khác. Khi đó giảng mọi kinh đều được đó. Quý vị không tin đó không? Không tin thì Thiện Giang cũng làm trong quý vị không tin một phần rồi đó. Thiện Giang bây giờ dở bộ Tại Gia Quản Tập Lục Yếu của Đại Sư Ngô Ích, đúng không? Mà giảng được, trong đó có bao nhiêu bộ kinh chứ đâu phải một bộ kinh đâu. Mà giảng thông suốt thì không sâu cũng giảng được, giảng cạn cũng giảng được. Đâu có học bộ đó đâu, đâu cần. Đấy, quý vị thấy. Bây giờ dở kinh Lăng Nghiêm giảng được không? Được. Kinh Hoa Nghiêm được không? Được. Kinh nào cũng được. Vì sao? Vì mình học đủ sâu một bộ rồi thì tất cả không. Tất cả Phật Pháp đều giống như là gì? Những trăm dòng sông sẽ đổ ra một biển lớn mà thôi. Chắc chắn đều quay về nguồn. Nguồn đó là gì? Tự tánh giác ngộ của mỗi người. Cho nên yên tâm mình đi. Tuy chưa đến về nguồn nhưng mà bây giờ mình đã ra sông rồi. Đó, từ cái khe nhỏ, từ cái lạch nhỏ trong trong đâu trong núi đó, bây giờ mò một hồi cũng đi ra để tới sông rồi. Bắt đầu thuận buồm xuôi gió, nước theo dòng sông chảy dễ hơn, chướng ngại bớt đi, đúng không quý vị? Và như vậy thành tựu, mình đã cảm thấy có một chút thành tựu, đời này có thể thành công. Bây giờ ráng thêm chút nữa ra biển. Ra biển là về Tây Phương Cực Lạc thành công. Cho nên rất tuyệt vời, học như vậy. Cũng như vậy mới cảm thấy pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Học như vậy mới thấy đã, đúng không ạ? Học như vậy mới thấy thành công, mình mới thích. Còn nếu như mà mình học mà mình cảm thấy gò bó, quá khó chịu, quá áp lực, vân vân, thật là đáng thương. À, Thiện Giang thì lâu lâu tiếp xúc với một số đồng tu tại gia, thấy thương cho quý vị quá, quý vị bận quá. Một tuần mà không theo nổi thì Giang giảng có hai bài mà học không nổi. Bộ giảng lần trước thì dễ theo, bộ giảng này những đồng tu chưa có nền tảng, muốn nghe được phải nghe 5 lần, 6 lần mới theo được. Nếu chỉ nghe qua một lần thì không nổi, nghe không hào nổi bộ này đâu. Đáng lẽ là phải kiếm một bộ rồi giữa giữa giảng nữa rồi mới lên bộ này. Nhưng mà từ bộ 1 bay qua bộ này là hơi sâu. Nhưng nếu như người kiên trì một bộ đó cứ nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe như cô Lưu Tố Băng đó, nghe đó quý vị, cô không biết gì hết. Một tập của Hòa Thượng cô nghe 10 lần, nghe tới nghe lui 10 lần thì cô thôi hiểu hết. Đó, chứ vậy không cần nghe 10 lần, quý vị nghe 5 lần thôi, tự nhiên cảnh giới quý vị cũng khác. Đó, cho nên là gì? Quan trọng nhất vẫn là kiên trì, kiên nhẫn, nỗ lực mỗi người phải tự cố gắng. Thì đó là Thiện Giang chia sẻ lúc bước đầu. Bây giờ thôi chúng ta vào phần chánh văn. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Thiện Giang sẽ nhắc lại ở phẩm thứ 3 chúng ta đang học câu kinh văn là Nhi Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Kim Nhật Nhập Đại Tịch Định Trụ Kỳ Đặc Pháp Trụ Chư Phật Sở Trụ Đạo Sư Chi Hành Tối Thắng Chi Đạo. Tức là lúc đó Ngài Tôn giả A Nan đứng lên đảnh lễ trường quỷ hiệp trưởng á, rồi bạch Phật rằng là gì? Ngày hôm nay Đức Thế Tôn nhập vào Đại Tịch Định, trụ vào pháp kỳ lạ hay kỳ diệu đặc biệt, rồi trụ vào nơi hạnh mà đạo sư của chư Phật trụ đó, rồi vào đạo tối thắng, thù thắng nhất. Đó là Ngài A Nan. Chúng ta đang giải câu kinh văn này thì chúng ta đang ở phần trụ kỳ đặc pháp, tức là trụ vào pháp kỳ diệu đặc biệt hay kỳ lạ đặc biệt. Thì bây giờ chúng ta đọc lại ở trên. Về trụ kỳ đặc pháp trong tịnh ảnh sớ nói, pháp mà Đức Phật đã chứng đắc vượt hơn người khác, điều mà không có ở thế gian, nên nói là kỳ đặc. Trong sách Hiệp Tán nói, bí thuật cứu vớt phàm phu ngày nay sắp thiết, nên nói là trụ kỳ đặc. Quý vị hiểu đúng không? Đây là quan trọng nhất, là bí thuật cứu vớt phàm phu. Đó là bí thuật, thuật là phương pháp. Bí là gì? Sâu màu quá sâu, chứ không phải là bí, là bí kíp, là tức là nó giấu không ai biết, đây cho hết mọi người đều biết. Nhưng mà ngày năm Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sáu Thiết, cho nên đó là trụ được kỳ đặc pháp. Hữu chân giải viết thêm nữa ở trong sách chân giải, ở trong sách chân giải nói kỳ đặc pháp giả, tức là pháp kỳ đặc là gì á, hay là nói về pháp kỳ đặc. À, tức là phép kỳ là đặc biệt. Như Lai chánh giác quả hải danh vi kỳ đặc. À, Như Lai chánh giác quả hải danh vi kỳ đặc. Như Lai chánh giác quả hải là gì? Tức là cái biển quả chánh giác của Đức Như Lai, tức là thành Phật rồi, thì có một cái sự giác ngộ. Giác ngộ đó giống như biển lớn vậy đó, cho nên gọi là quả hải chánh giác, hay là chánh giác quả hải. À, đó, thì của ai? Của Phật Như Lai thì gọi là pháp kỳ diệu đặc biệt. Tại sao kỳ diệu đặc biệt, kỳ lạ đặc biệt? Tại vì giác ngộ của Phật là gì? Việc gì Phật cũng biết, mọi sự đều biết, không có gì không biết. Đức Phật biết trong hiện tại, biết trong quá khứ, biết trong vị lai, biết tất cả đó. Và biết, nhưng mà cái sự biết đó nó không gọi là, nó rất đặc biệt, nó là bất định pháp. Biết nó sẽ thay đổi như thế nào? Ví dụ như biết quý vị tu hành đang tiến như vậy, sẽ 10 năm nữa quý vị sẽ vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà vài bữa nữa thấy quý vị giải đãi, bắt đầu ham chơi rồi, đi ta bà rồi, và biết quý vị đọa tiếp luân hồi. Phật biết. Đó là gì? Phật luôn luôn cập nhật được dữ liệu hiện tại để đưa ra kết quả trong tương lai, chứ không phải là cố định. Cho nên vậy vẫn là phải tu, chứ không phải chúng ta nói ủa chắc chắn tương lai như thế rồi thì cần chi tu nữa, đúng không quý vị? Không phải. Phật pháp là bất định pháp. À, nhân quá khứ cộng duyên hiện tại, hay là chính là nhân hiện tại cộng thêm vào khiến cho quả vị lai nó sẽ biến đổi, và mình khôn khéo mình cộng cho tốt vào. Đời này mình siêng năng nghe pháp, siêng năng niệm Phật, thì tất nhiên quả tương lai sẽ tốt tốt đẹp. Rồi tiếp tục, như vậy là gì? Về pháp kỳ đặc thì đó là gì? Biển quả chánh giác của Như Lai. À, chánh giác ở đây có nghĩa là gì? Cái sự giác ngộ mà chính xác, chữ chánh, à, chính chính đó, chính xác. À, và chân chánh cũng được gọi là kỳ đặc. Kỳ đặc tri cực chí hạ hoa quang xúc Phật di văn chương hỷ. À, tức là gì? Ở đây ý nói là gì? Kỳ hạ, kỳ đặc chí cực, tức là cái sự kỳ diệu hay kỳ lạ đấy ha, rồi đặc biệt đến tột cùng. À, ở phần văn, cái đoạn văn ở phía dưới về ở phần sau này á, về hoa sen và phóng ra ánh sáng á, mà xuất hiện Phật á, sẽ nói rõ điều đó. À, tức là sẽ nói rõ ra, nói rõ điều này. Đó là ở phẩm 20 á quý vị, Bảo Liên Phật Quang á. À, Đức phẩm 21 chứ, Bảo Liên Phật Quang á, thì hoa sen và hoa phóng ra ánh sáng á, rồi ánh sáng đó xuất hiện Phật á, thì đó, đoạn đó thì nói là cái sự đặc biệt kỳ diệu này. Đây là ngài, đây là trong sách chân giải nói như vậy. Thả như, à, là chữ thả có nghĩa là và chăng, hơn nữa, dùng làm chuyện ý, hơn nữa như trong trong nào đây, Hoa Nghiêm tánh khởi phẩm, tức là phẩm tánh khởi của kinh Hoa Nghiêm. À, phẩm tánh khởi của kinh Hoa Nghiêm trong đó nói thế nào? Nhất thiết chúng sanh thân trung hữu chánh giác trí, tháng chi vân kỳ thai, kỳ tắc kỳ hỷ, kỳ nhi phi đặc. À, đọc như vậy thì chúng ta không hiểu, nhưng Thiện Trang xin nói từng câu. Tức là trong phẩm tánh khởi của kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng là gì? Trong thân của tất cả chúng sanh có một cái gì trí, à, chánh giác, tức là ý nói ai cũng có Phật tánh hết á, Phật tánh cũng có giác ngộ được, đó là trí chánh giác, thì mọi người đều có. Tức là trong thân của chúng sanh đó, tức là ta nói tất cả chúng sanh đều có một trí giác ngộ, một cái sự giác ngộ của trí, đó là trí của Phật, trí đó là trí chánh giác. Khen ngợi đó, cái trí đó, đó gọi là kỳ đặc, kỳ lạ thay, chữ tai là hay, gọi là kỳ lạ thay đó. Đó quý vị thấy kỳ lạ không? Tại sao trong thân của chúng sanh mỗi người đều có trí chánh giác? Chúng sanh chứ không phải người, chúng sanh ở đây nói cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng có một trí giác ngộ. Đó chính là câu nói khác, là gì? Tất cả chúng sanh là có một cái chân tâm, có một bản tánh đó, cho nên là gì, vì vậy đó là điều kỳ lạ đó. Nhưng mà ở đây nói là gì, kỳ thì kỳ lạ đúng không, kỳ lạ thiệt, nhưng mà kỳ lạ nhưng mà không có đặc biệt đó. Đó, kỳ nhi phi đặc, tức là kỳ lạ mà không có đặc biệt. Kỳ thì kỳ lạ đó đó, nhưng mà không có đặc biệt, nếu chúng ta nói như ngôn ngữ bây giờ là vậy. Thêm nữa, trong sách Chân Giải nói về pháp kỳ lạ đặc biệt, biển quả chánh giác của Như Lai gọi là kỳ lạ đặc biệt. Kỳ lạ đặc biệt đến vô cùng. Đoạn văn về ánh sáng của hoa sen hiện ra Phật ở dưới sẽ nói rõ. Hơn nữa, trong phẩm tánh khởi của Kinh Hoa Nghiêm nói, trong thân của tất cả chúng sanh có trí chánh giác, khen ngợi trí ấy là kỳ lạ thay. Kỳ thì lạ thì kỳ lạ, kỳ lạ nhưng không đặc biệt. Kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng mà không có đặc biệt. Ở đây tại vì có chữ hỷ này nữa, mình có thể thêm một cái từ nữa, kỳ lạ thì kỳ lạ đó, nhưng mà kỳ lạ nhưng mà không có đặc biệt. Không có đặc biệt. Tại sao không đặc biệt? Thì tại sao không đặc biệt, thì chúng ở đây không nói. Tại sao không đặc biệt? Tại vì ai cũng có hết mà, có gì đặc biệt? Trúng giải đặc biệt á, xổ số thì gì, một người có thôi chứ, một người mới giải đặc biệt thôi chứ, ai cũng trúng giải đặc biệt hết thì đâu phải giải đặc biệt đúng không quý vị? Cho nên kỳ lạ thì kỳ lạ đó. Kỳ lạ gì đâu, phàm phu mà lại có trí tính giác đấy. Đấy, cho nên là đúng với kỳ lạ thiệt, nhưng mà không có đặc biệt, vì ai cũng có mà, cái gì đâu đặc biệt đúng không? Mình phải có cái gì khác nó mới cái đặc biệt, cho nên không đặc biệt. Hữu như pháp hoa đề bà phẩm, tức là lại thêm nữa như phẩm đề bà. Đề bà đây là đề bà Đạt Đa trong kinh Pháp Hoa. Quý vị biết phẩm này trong kinh Pháp Hoa thì đang nhớ hình như là phẩm thứ 10 14 à. Phẩm 14 á, phẩm 14 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm đó nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong là nói tán thán ngài đề bà Đạt Đa là thiện tri thức của ngài. Đó, là nhờ đề bà Đạt Đa mà bao nhiêu đời làm nghịch hạnh vân vân mà ngài mới được thành Phật, cho nên cảm ơn đề bà Đạt Đa. Thì vậy phẩm đó là phẩm đề bà Đạt Đa, nhưng mà trong phẩm đó có một cái điều đặc biệt kỳ lạ đó. Đây thì đưa ra có long nữ thành Phật, đặc tắc đặc hỷ đặc nhi phi kỳ, tức là gì? Thì có một cái nói sự kiện đó là long nữ thì thành Phật, đặc thì đặc biệt đó, nhưng mà không có kỳ lạ. Ủa sao kỳ vậy? Đó, ý là nói vậy đó. Tức là trong phẩm đó quý vị không hình dung được, thì trong phẩm đó có nói là ủa chứ có phẩm Tùng Địa Dũng Súc, rồi phẩm hình như là phẩm Đề Bà Đạt Đa, sau đó mới Tùng Địa Dũng Súc đựng là 14. Phẩm Đề Bà Đạt Đa là phẩm 10 10 10 13 thì phải, 12 13 gì đó. Thì nói ra là cô Long Nữ á, cô tám rồng có 8 tuổi à mà cô thành Phật được. Cô dâng cái hạt châu lên Đức Phật là cổ thành Phật luôn. Cổ đi về thế giới kia, cổ thị hiện ra làm thân Phật, thành Phật luôn. Cho nên đó là gì? Đặc là đặc biệt đó. Đặc biệt gì nữa? Tại vì có mình cổ thành Phật à, có một mình nó gọi là giải đặc biệt chứ nữa. Nhưng mà không có kỳ lạ. Ủa sao không kỳ lạ? Tại vì sao? Bởi vì thành Phật là chúng sanh ai cũng có thể một đời thành Phật, ai cũng thành Phật được, có gì đâu đặc biệt. Đó, có gì đâu kỳ lạ, cho nên là đặc biệt thì đặc biệt thiệt, nhưng mà không có kỳ lạ. ý đưa ra hai bộ kinh, một bộ kinh là kinh gì, kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh khác là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hai bộ kinh mà ai cũng tán thán là siêu đẳng nhất rồi, gọi là tuyệt vời nhất, là vua trong các kinh nè. Rồi sao nữa, rồi là kinh Pháp Hoa là kinh gì, gọi là thành Phật là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm là gì, vua trong các kinh. À, hai bộ kinh nhất thừa như vậy mà đưa ra nói là hai sự kiện đặc biệt như vậy, vậy mà không có đặc, một bên thì nói đặc biệt mà không kỳ lạ, một bên nói là kỳ lạ mà không đặc biệt. Thế còn cái có nào mà vừa kỳ lạ vừa đặc biệt không? Đó, kinh này ở trên nó trụ kỳ đặc pháp đó, có chữ kỳ đặc tức là vừa kỳ lạ vừa đặc biệt, kinh này có. Đây nói tiếp nè, di thử nhất pháp tối kỳ tối đặc hà giả, tức là gì, di chỉ có pháp này, pháp này là pháp môn tịnh độ đó nè, pháp Phật sắp thiết nè đó, kinh Vô Lượng Thọ này nè, là tối kỳ tối đặc, tức là đặc kỳ lạ nhất rồi đặc biệt nhất. Cái kia là kỳ lạ nhưng mà không có đặc biệt, rồi đặc biệt nhưng mà không kỳ lạ, còn riêng pháp này là không chỉ kỳ lạ và đặc biệt mà điều là nhất nhất hết, hai cái đặc biệt nhất kỳ lạ nhất. Hà giả tức là tại sao, vì sao, là lời hỏi là vì sao như vậy đó. Cho nên là quý vị thấy hay không, ngay trong kinh Vô Lượng Thọ đó tán thán được hay hơn à? Kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Thiện Trang xin đọc tạm dịch thêm nữa: Long nữ thành Phật trong phẩm Đề Bà Đạt Đa của kinh Pháp Hoa là đặc biệt thì đặc biệt nhưng không kỳ lạ, chỉ một pháp này là kỳ lạ nhất đặc biệt nhất. Vì sao? Bây giờ vì sao đây, chúng ta coi thử tại sao đằng sau giải thích. Kinh thuyết mà tức là kinh nói à, trong kinh, kinh nào nói, kinh Vô Lượng Thọ nói: Chúng bảo Liên Hoa chu mãn thế giới à, tức là gì, các cái loại nhiều loại hoa sen à, Liên Hoa tức là hoa sen, khắp đầy khắp thế giới. Đầy khắp thế giới nào? Thế giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. À, mà cũng không nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, tại vì thế giới Cực Lạc rộng vô hạn. Cho nên là đây là trong phẩm kinh 021 á, kinh Diệu Pháp Liên, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta nói là chúng bảo Liên Hoa chu mãn thế giới, quý vị tụng hoài quý vị thuộc câu này đúng không ạ? Thì đây là một điều rất đặc biệt đó. Thì trong đó nói gì, bây giờ phân tích câu kinh văn này, tức là nhiều loại hoa sen báo đầy khắp cả nước. À, khắp cả thế giới đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc hay cả thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ranh giới, cho nên cũng có thể nói là khắp cả thế giới, là khắp khắp thế giới luôn. Thử Liên Hoa à, đối với hoa sen này, hoa sen đó đó, hoa sen mà thế giới Tây Phương Lạc đi, chúng ta cũng nói trong kinh sao này, ai tụng kinh hàng ngày biết đúng không? Dục ngôn thị y tắc hoa ngoại vô Phật chánh giác à, dục là muốn, quý vị muốn nói là gì, dục ngôn tức là muốn nói, muốn nói đó là y báo à, y báo, tại vì chúng ta có y báo và chánh báo. Thì ngoài hoa, hoa ngoại tức là ngoài hoa không có Phật chánh giác. Ở đây nói là gì? Nếu mà nói y báo thì có cái gì đó mâu thuẫn, ngoài hoa là đâu có Phật chánh giác nữa. Ở đây quý vị có hiểu thế nào là y báo, thế nào là chánh báo? Y báo và chánh báo đó là hai khái niệm cơ bản trong Phật pháp. Ví dụ Thiện Trang nói, Thiện Trang đối với Thiện Trang thì Thiện Trang là gì? À, chánh báo đúng không ạ? À, y báo ở bên Thiện Trang là y báo. Y báo là gì? Tâm của mình, à, tâm của mình là y báo, hoặc thân của mình là y báo, thì những hoàn cảnh của chúng ta gọi là chánh báo, ví dụ nhà cửa rồi xe cộ vân vân, đó là chánh báo. Cho nên thường có câu gọi là y báo tùy theo chánh báo triển à, đúng không ạ? Thiền Trang nói như vậy quý vị hiểu mà, tức là y báo thì gì? Nếu mà y là nó nương theo cái chánh báo, như Thiền Trang là chánh báo thì tất cả những hoàn cảnh nhà cửa xe cộ vân vân, cái đó gọi là y báo, quý vị là chánh báo, cho nên thân thể quý vị, tâm quý vị là chánh báo, cho nên thân thể quý vị là y báo. Y là nó nương theo đó, những cái quả báo á, những cái quả báo mà nó nương theo cái chánh á thì gọi là y báo. Vậy bây giờ trở lại với câu này nói là gì? Dục ngôn thì y, tức là nếu mà nói hoa sen đó là y báo. Y báo tức là nó nương theo, nó nương theo chánh báo đúng không ạ? Nó nương theo chánh báo. Thì sao? Ngoài hoa ra không có Phật chánh giác. À, bây giờ nói là y báo rồi thì ngoài hoa không có Phật chánh giác. À, thì là mà sao mà trong này, tức là nói nếu đã là y báo rồi thì là đâu phải chánh báo đâu, mà sao lại trong hoa sen còn xuất hiện ra hoa ánh sáng nữa, rồi trong ánh sáng nó còn xuất hiện ra Phật nữa. Đây mâu thuẫn mất tiêu rồi. À, tức là ngoài hoa là không có Phật chánh giác, mà sao là trong kinh là nói là trong hoa đó xuất hiện ra Phật nữa, đúng không ạ? À, quý vị nhớ không ạ? Trong hội hoa sen thì phát ra 3600.000 ức trong gì, trong mỗi hoa sen thì có 3600.000 ức cánh, trong mỗi cánh sáng cánh đó phát ra 3600.000 ức ánh sáng, trong mỗi ánh sáng hiện ra 3600.000 ức Đức Phật, rồi mỗi Đức Phật là thiết pháp rồi độ vô lượng chúng sanh nữa. Như vậy nếu mà mình nói hoa đó là y, đó là y rồi thì làm sao có chánh báo nữa, mà tại sao một hồi đằng sau lòi ra Phật ở trong hoa nữa, trong ánh sáng nữa, thì như vậy không đúng, đúng không? Tại đó là y báo thì nó nương theo cái chánh báo chứ, mà sao nói, nếu nói là y báo thì nó mâu thuẫn rồi đó. Đoạn sau thì giải thích rõ hơn, đây là thiện nhân nói sẵn giải thích luôn. Dục ngôn thị chánh, tắc thiết ngôn bá thiên ức diệp. À, nếu mà nói đó, nếu hay là muốn nói là chánh, bây giờ mình muốn nói nó là chánh báo, tức là hoa sen đó là chánh báo. Chánh báo rồi, hiểu không? Chánh báo thì nó là chánh rồi, thì nó tức là nó là chánh, là chủ rồi, đúng không? Thì là thì bây giờ sao? Thì nhưng chữ tắc này không phải thì mà nhưng lại. À, mình dịch chữ tắc này nhưng lại thì rõ hơn, nó ngược lại đó. Tắc lần trước vậy, nhưng lại nha. Nhưng lại nói là nó thì lại nói ra là gì? Trăm ngàn ức diệp, tức là nói là chánh báo rồi mà sao lại trăm ngàn, lại nhưng mà lại có trăm ngàn cánh nữa. Đó, nếu chánh thì một chánh thôi chứ sao chánh đâu nhiều vậy, trăm ngàn ngàn cánh nữa, rồi một hồi nữa nó lại xuất hiện ra Phật nữa, nó là quá trời như vậy, cho nên không nó mâu thuẫn hết đó. Dục ngôn thị nhân, à, lại muốn nói là nhân, tức là bây giờ mình nói cho hai phương diện nhân quả đó. Ở trên thì mình nói hai phương diện chánh báo và y báo, hồi đây nói trên hai phương diện nhân và quả. Dục ngôn thị nhân tức là muốn nói là quả nhân. Tắc Như Lai quả thượng công đức, à, nhưng lại là công đức ở trên quả địa của Như Lai. Tức là sao? Bây giờ nói nhân, nhân hoa sen đó là nhân đúng không? Nhân nó mới sanh ra mọi người chúng sanh chứ, rồi chúng sanh sanh ra trong hoa sen chứ. Nhưng mà đây không phải, hoa đó Tây Phương Cực Lạc đó do ai? Do Đức Phật thành tựu. À, là công đức của Đức Phật A Di Đà thành tựu nên thế giới Cực Lạc nó mới có hoa đó chứ. Vậy thì đâu phải, đó là nhân đâu. Cho nên nói nhân á, nó cũng không mâu thuẫn, không được. Nói nhân cũng đúng mà cũng không đúng. À, cũng thấy cũng đúng mà cũng không đúng không? À, quý vị không? Nói nhân thì cũng đúng mà nhưng mà lại thấy không đúng. Cho nên chữ tắc này là nhưng lại, à, nhưng lại là không phải như thế. Dục ngôn thị quả, bây giờ muốn nói là quả, bây giờ tụi muốn nói đó là quả, bây giờ nói nhân cũng được thì nói quả vậy. À, nói hoa sen ở Tây Phương Lạc là quả. À, thì quả tôi thấy có vẻ hợp lý. Vì sao? Vì đúng là quả mà ai cũng về đó, những cái quả đó thành tựu nhờ Đức Phật A Di Đà, đúng không? Được Đức Phật A Di Đà hóa ra cái hoa sen đó mà, đúng không? Là Tây Phương Cực Lạc là do thành Phật, Đức Phật thành Phật rồi mới có hoa sen, mới có Tây Phương Cực Lạc, mới có hoa sen chứ. Nhưng mà ở đây sẽ đưa ra một cái điều không phải như vậy. Tắc thập phương sở sanh diệu hoa, à, nhưng lại, cái tắc này không phải thì mà nhưng lại. Nhưng lại sao? Lại là được cái hoa này, cái hoa vi diệu này được sanh bởi mười phương. Là tức là sao? Kinh hoa hoa sen á, quý vị biết ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó nói là gì? Mỗi người mà ở 10 phương thế giới chúng ta nè, mà vừa phát tâm khởi ý niệm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, vừa khởi nên tâm đó thì sao? Tây Phương Cực Lạc hoa sen đã ra. Ủa chứ vậy là nó là quả chứ đâu phải nói là nhân. Bây giờ mình nói nó là quả hay đúng, nhưng mà nó cũng là nhân. Nếu nếu nói vậy là nó quả đúng không, nhưng mà nó ngược lại, nó là nhân. Nhân là sao? Nhân ở chỗ nào? Mai mốt mình sanh ra trong đó mà đúng không, mình nhờ cái hoa sen mình nở ra mà, cho nên nó cũng không phải là quả mà nó cũng là nhân đó. Hoa sen nó nở ra cho mình mà, cuối cùng mình nhờ hoa sen mình ra mà đó, hoa sen tới tiếp dẫn mình, đưa hoa sen. Cho nên là nói nhân nói quả thì cũng không có được hết, cũng đúng mà cũng không đúng. Vậy mới đặc biệt, mới kỳ lạ chứ. Còn nếu mà nói được thì đã kỳ lạ đặc biệt gì nữa đó. Cho nên là gì vậy, mới đằng sau mới đúc kết là đó là kỳ lạ đặc biệt. Đấy là chúng ta thiền văn giải thích sơ vậy, đằng sau còn giải thích lại, quý vị nghe thêm một lần nữa chắc quý vị hiểu. Đoạn này hơi cao chút nha, hơi chịu khó nghe. Trong kinh nói nhiều hoa sen báo đầy khắp cõi nước, với hoa sen ấy muốn nói là y báo, nhưng lại ngoài hoa không có Phật chánh giác. Muốn nói là chánh báo, nhưng lại giải thích rằng trăm ngàn ức cánh. Muốn nói là nhân, nhưng lại là công đức trên quả địa của Như Lai. Muốn nói là quả, nhưng lại hoa vi diệu được sanh bởi 10 phương. Tức là hoa vi diệu đó, là được sanh bởi 10 phương. Đây đó là 10 phương được sanh bởi hoa này thì đúng hơn á. Tức là 10 phương thế giới. Cái chỗ này dịch nó bị đảo ngược à, thì Trang xin đổi lại nha chút xíu. Nhưng hoa tức là gì, nhưng 10 phương được sanh bởi cái cấu trúc này là sở sanh, tức là nó bị động dịch. Nhưng mười phương được sanh bởi hoa. Đây là bị ngược. Nhưng 10 phương được sanh bởi hoa, bởi hoa vi diệu. Tức là đó là gì? Đấy là mình thấy nó nhân nó quả gì nó cũng đúng một phần nó không đúng hoàn toàn. Nên là kỳ lạ đặc biệt. Đoạn này hơi khó hiểu nha quý vị. Cảnh giới này cảnh giới hoa nghiêm, không phải cảnh giới cũng đạt. Còn hơn cái hoa nghiêm nữa. Hoa nghiêm giải thích còn dễ, đây khó khó. Giải thích nhân cũng không đúng, giải thích quả cũng không đúng đó. Mà cũng đúng mà cũng không đúng, chứ không phải là không đúng hoàn toàn. Không đúng hoàn toàn thì là dễ nói đó, đó mới mới hai cặp phạm trù. Một là chánh báo và y báo đó. Cặp phạm trù thứ hai là nhân quả. Bây giờ thêm chủ bạn nữa à. Dục ngôn thị chủ à, muốn nói là chủ. Tắc năng hàm thập phương tam thế vô lượng huệ. Bây giờ muốn nói là chủ, quý vị nhớ trong thập quyền môn của Nội Nghiêm mà có môn gọi là chủ bạn viên nhung viên minh cựu đức à, hay là chủ bạn viên nhân tự tại đó. Thì chúng ta có chủ á, đối với quý vị thì quý vị là chủ, thiện trang là bạn đúng không ạ? Đó thì bây giờ vậy thì đối với thiện trang á, thì thiện trang là chủ, quý vị là bạn, thấy không? Chủ bạn quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình mới phân tích câu nói này. Bây giờ mình muốn nói cái hoa đó, hoa sen đó là chủ, nhưng lại hoa sen đó thì là sao? Có thể năng hàm, tức là bao hàm vô lượng trí huệ của ba đời 10 phương. Nghĩa là sao? Nếu nói là chủ mà tại sao hoa sen nó lại bao hàm vô lượng trí huệ của ba đời 10 phương, tức là tất cả mọi người chúng sanh đó, sao mà sinh ra trong hoa sen đó. Nếu là chủ thì người là chủ chứ sao hoa sen là chủ được, nghĩ vô lý không? Đó, người vô lượng trí huệ đây ý nói người á, những người sanh ra ở Tây Phương Lạc có trí huệ như vậy ba đời luôn, tại vì hiện tại quá khứ và vị lai đều sanh ra ở Tây Phương Lạc, biết bao nhiêu người vãng sanh. Như vậy là rõ ràng là gì, nói chủ thì chủ phải là mấy người ngửa ăn sanh chứ. Đó là vô trường lượng trí huệ này nè. Đấy, cho nên không đúng mà không đúng. Chủ là hoa sen làm chủ thôi mà chủ như vậy không đúng. Bây giờ vậy thì nó là gì? Hoa sen đó. Bây giờ nói bạn. Dục ngôn thị bạn. Bây giờ nói hoa sen nó là bạn, không bạn không còn chủ nữa. Vậy thì sao? Tắc Di thị Như Lai chánh giác. À, nếu mà nói là bạn á thì nhưng lại sao, lại chỉ là chánh giác của Như Lai thôi. Nói bạn thì sao, bây giờ nói bạn thì vậy thì vậy ai chủ? Chủ là bây giờ nói lại Đức Phật A Di Đà là chủ đúng không? Bây giờ quay lại Đức Phật A Di Đà là chủ, thì Đức Phật A Di Đà là chủ thì vậy thì có chủ một chủ thôi thì không có bạn. Thì bạn là hoa sen là bạn, vậy mà sao còn mười phương chúng sanh bản sanh tới đó thì sao, và cũng là chủ à? À vậy thì sao nhiều chủ vậy, nhiều chủ vậy đó, một chủ thôi chứ, một cái bậc gì cũng một chủ thôi chứ, mà đâu có nhiều chủ vậy, cho nên cũng mâu thuẫn. Cứ hiểu mà không hiểu gì nghe từ từ nghe nha. À, dục ngôn thị nhất pháp, bây giờ mà nói tới nhất đa rất là nhiều, một nhiều, bây giờ nói một pháp thôi, muốn nói là một pháp, tắc thử trung xúc vô lượng pháp. À, nhưng mà lại trong đó lại sinh ra hay là hiện ra vô lượng pháp. Quý vị thấy bây giờ nói hoa sen á, bây giờ nói có một pháp thôi, hoa sen là một pháp đúng không, nhưng mà quý vị thấy trong kinh văn rõ ràng nói trong hoa sen á có trăm ngàn ức cánh, ba mươi sáu trăm ngàn ức cánh, trong mỗi cái cánh hoa đó, lại cái phát ra 36 trăm ngàn ức ánh sáng, rồi trong mỗi ánh sáng lại sinh ra hiện ra 36 trăm ngàn ức Phật nữa. Như vậy có một hoa là một pháp mà sao sinh ra nhiều vậy, sẽ đâu phải là nhiều pháp chứ đúng không? Như vậy nói một pháp cũng đúng mà bây giờ nó thành ra nhiều pháp, cho nên cũng mâu thuẫn. Nói vậy cũng được, à, không được, nói không được, nói một pháp không được. Vậy thì bây giờ mình nói sao, bây giờ nói vô lượng pháp. Vậy dục ngôn thị vô lượng, tức là bây giờ muốn nói là vô lượng pháp á thì sao, vô lượng pháp thì sao, tắc diệt nhất cú danh hiệu, nhưng lại cũng là một câu danh hiệu. À, tức là gì, nói thì bây giờ vô lượng pháp, vậy hoa sen đó là vô lượng, tức là nhiều pháp, rất nhiều pháp, nhưng mà thật ra là gì, chỉ một câu Phật hiệu chứ mấy, một câu Phật hiệu thì mới có hoa sen, không có câu Phật hiệu không có nguyện vãng sanh đâu có hoa sen, vậy là một pháp. Vậy thì nói vô lượng cũng là một, vậy cảnh giới này cảnh giới gì quý vị, đó nó mới đặc biệt kỳ lạ như vậy đó, cho nên cảnh giới này mới từ đó đưa ra kết luận, đưa ra bốn phạm trù, một là gì, y báo chánh báo, hai nhân và quả, cộng trục thuộc phạm trù thứ ba là chủ và bạn, cộng trục thứ tư là gì, một pháp và nhiều pháp. Thì bây giờ bốn phạm trù ra chứng minh là nói kiểu gì cũng không có được, nói kiểu nào nó cũng đúng hết, vừa đúng nhưng mà cũng không đúng đó, cho nên là gì, kỳ kỳ đặc đặc, bất khả xưng, bất khả thiết, bất khả tư nghì chi pháp, cưỡng danh vi kỳ đặc pháp. À, có nghĩa là gì, kỳ kỳ đặc đặc, tức là rất là kỳ lạ, rất là đặc biệt, không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. À, thêm chữ pháp nữa, vậy là pháp rất là kỳ lạ, rất là đặc biệt. À, vô cùng kỳ lạ, vô cùng đặc biệt, không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn, miễn cưỡng gọi là kỳ đặc pháp. À, tức là chứ cưỡng đây là miễn cưỡng nha. À, hòa thượng có nói và đằng sau chú giải đằng sau á ghi luôn miễn cưỡng. À, miễn cưỡng nghĩa là gì, bây giờ không có cách nào gọi hết, cho nên bây giờ miễn cưỡng gọi thôi, tạm gọi nó là kỳ đặc pháp, tại vì không thể ngôn ngữ không diễn tả được. Ở trong lớp chữ Hán á, có người học chắc không học lớp này, cho nên vô kêu chắc thầy dịch sai, là tự nhiên dịch bỏ miễn cưỡng, thầy cứ xem lại đi mà bình luận đi bình luận lại biết. Họ không biết là trong chú giải này lời đó nói đi nói lại cái đoạn cái miễn cưỡng, cưỡng cưỡng danh, tức là miễn cưỡng gọi là, miễn cưỡng gọi là đằng sau ghi miễn cưỡng luôn á quý vị, có chữ thêm chữ miễn luôn đó. Là mà hòa thượng giảng hòa thượng cũng nói miễn cưỡng, miễn cưỡng là gì, miễn cưỡng tức là pháp này kỳ lạ quá, pháp này đặc biệt quá, pháp này nói kiểu gì cũng không nói được, không có cách nào nói được, không có nào xưng thiết được, không thể nào nghĩ, không thể nào bàn được, bây giờ nói kiểu gì cũng nói không ra, bây giờ miễn cưỡng tức là ép buộc mình phải nói ra, rồi thôi thì ta dùng từ đỡ kỳ đặc, là kỳ liệu, kỳ lạ, đặc biệt. đó, kỳ diệu kỳ lạ đặc biệt thôi, không có cách nào. Cho nên đó là pháp nào quý vị đó, chữ miễn cưỡng này nói theo ngôn ngữ đời nay gọi là bất đắc dĩ nói ra là có pháp kỳ diệu đặc biệt thôi. Đây là cảnh giới gì quý vị? Đây là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm đó, là quý vị nói cái gì cũng không đúng hết á, dùng ngôn ngữ nói ra là không đúng, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. À, ngôn ngữ đạo đoạn có nghĩa là dứt hết cái đường ngôn ngữ. À, tâm hành xứ diệt là bạc, à, gọi là người ta dịch hay dịch là bạc dấu tâm hành, tức là nói chung là dứt cái đường tâm, cái tâm mà suy nghĩ á, quý vị suy nghĩ kiểu gì cũng quý vị nói là nghĩ là sai rồi, nói ra là sai trái rồi. Cho nên những pháp này chỉ có gì, có hiểu mà thôi. À, Đức Như Lai không thể nói ra được cho chúng sanh được, giống như không có diễn tả được đó, cái những điều không diễn tả được á. Thì điều này á, Thiện Trang có ví dụ như thế này, quý vị dễ hiểu hơn. Hồi xưa á, có học trò Thiện Trang có thể chất vấn Phật pháp là gì, Phật pháp là di tâm hay di vật? Thiện Trang nói không có di tâm cũng không phải di vật, và cũng không cũng có thể là di tâm cũng có thể là di vật. Thì nó nói cái sao thầy nói kỳ vậy, đã di tâm thì di tâm, không có di tâm thì không di tâm, di vật thì di vật, chứ sao thầy nói không di tâm không di vật là cũng cũng có thể là di tâm cũng có thể là di vật. Thì đang nói thế này, bây giờ em chỉ có hai màu trắng và đen, giống như tivi nhà em á, em xài tivi trắng đen. Thì vậy bây giờ em diễn tả màu vàng bằng cách nào? Cái tivi của em nó có hai màu trắng đen à, hoặc là bây giờ nó bức tranh có hai màu trắng đen. Thì bây giờ màu vàng á, em nói cho người ta, em tạm nói nó lên, mà tất nhiên nó màu vàng thì nó lên vẫn là màu trắng đúng không ạ? Lên tivi nó trắng đen nó màu trắng, nhưng nó không phải là màu vàng. Đó, lên cái bức tranh màu màu vàng nó vô mà nó biến thành màu trắng, đó đâu phải là màu của nó đâu. Màu của nó là màu vàng mà. Bây giờ em dùng cái từ ngữ gì em nói? Cho nên ở thế gian họ chỉ đưa ra các hai phạm trù gọi là gì? Là di tâm và di vật. À, hai cái phạm trù chỉ di tâm di vật nó không đủ để bao quát Phật giáo. Phật giáo không di tâm cũng không di vật, và cũng vừa di tâm vừa di vật, nào vượt hơn như vậy. Giống như là gì, con kiến nó bò dưới đất thì nó chỉ biết không gian hai chiều, bây giờ bảo nó ở trên cao nó đâu có lên cao được đâu, mà bây giờ bắt nó làm sao diễn tả được cái trên cao. Giống như chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều mà đòi diễn tả không gian 4 chiều, chúng ta chỉ tưởng tượng thôi chứ bây giờ làm sao đưa ra được. Bây giờ công nghệ 3D quá quý vị ơi, cái phim á nó tạo ra hình ảnh 3 chiều được đó, có nghĩa là mình coi phim mình cảm giác nó 3 chiều, nhưng thực tế nó là chỉ giả lập 3 chiều, hoặc là những cái hình ảnh người ta vẽ 3D đó quý vị tưởng như thật, nhưng thật ra là chỉ là cảm giác diễn tả được. Đó là gì, miễn cưỡng mà gọi tên như thế, giả lập như vậy thôi chứ thực tế không phải như vậy đó. Cho nên là gì, đó là cảnh giới sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm nằm ở đây. À, cho nên là kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt vô đoạn này thấy rất là sâu, rất là hay, nhưng mà khó quá thôi không hiểu đúng không ạ? Cảnh giới quá cao, tại vì sao pháp kinh Vô Lượng Thọ đúng là kỳ diệu, đúng là đặc biệt, đúng là kỳ lạ, đúng đặc biệt. Mà tại sao nói kiểu gì cũng không nói xong, nói cũng đúng mà cũng không đúng đó, nói nhân nó cũng đúng không, nói nhân thì hoa sen là nhân, nhân thì sao, nhân thì nó phải sanh ra quả, quả là gì, những người vãng sanh về trong hoa sen là quả, nhưng mà sao hoa sen đó lại là nhân, là quả chứ không phải là nhân. Hoa sen đó do ai sanh ra? Do những người phát tâm niệm Phật vãng sanh sanh ra. Hoa sen đó do Đức Phật A Di Đà lập nguyện, ngài thành tựu như vậy mới có hoa sen. Ngài có đại nguyện là gì? Xóa sanh trong hoa sen đó, cho nên mới có hoa sen, chứ không có đại nguyện đó không có. Cho nên nói nhân cũng đúng, nói quả cũng đúng, nói nhân cũng đúng, nói quả cũng đúng, mà nói nhân cũng sai, nói quả cũng sai, cũng vừa đúng vừa sai, cho nên mới có gọi là tứ cứu bách phi. À, sau này trong nhà Phật quyền học gọi là tứ cứu bách phi, nó nằm ở trong này luôn đó. Là tứ cứu là gì, 4 câu đúng không ạ? Thường á, ở thế gian người ta lập luận, người ta nói là gì, một cái việc gì đó là đúng hay là sai, đúng không ạ? Đúng đúng hoặc sai, đó là chỉ có là logic không một á, chỉ có đúng với sai thôi. Nhưng mà trong thực tế nó đâu có phải đúng sai đâu, nó có trường hợp vừa đúng vừa sai. À, cho nên nó thành cái điều thứ ba. Nó vừa đúng vừa sai cũng cũng có đúng mà cũng đúng sai chứ quý vị. Nhưng đâu có thể có những cái trường hợp nó vừa đúng vừa sai chứ, nó đâu phải là sai hoàn toàn đâu. Nó cũng đâu đúng hoàn toàn đâu, ghép coi nào cũng được. Rồi gì? À, rồi cũng chẳng đúng cũng chẳng sai, tức là sai cũng không sai, đúng cũng không đúng. Đó, cho nên là bốn trường hợp gọi là tứ cứu. Bốn cái câu đó là cái gì? Là để lại ghép vô với bốn câu đầu nữa, bốn câu đó, đó bắt đầu ghép vô, nhân đôi, ghép vô từng cái đúng cũng sai. À, đấy, cái ghép vô từng câu, à ghép vô thì 4 nhân 4 thành 16. 16 lại nhân ghép với bốn câu đầu nữa lại thành 64. 64 cộng với 16 cộng tiếp một hồi cộng một hồi là cộng thêm 16 là bao nhiêu? Là thành 90, 16. Đó. Rồi, cộng lên rồi cộng thêm thành ra 100 câu, nói chung cộng tới cộng lui là 100 câu, gọi là tứ cứu bách phi. Tức là chư tổ Thiền Tông á đưa ra cái cách lý luận đó rất hay, để là lập luận là nói vậy. Nói chung nói kiểu gì cũng sai đó. Bạn nói ra là đã sai rồi, vì cảnh giới của Như Lai không thể dùng tâm thông thường của phàm phu mà đo lường được. À, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Như Lai chánh giác kỳ trí năng lượng, đúng không? Năng lượng đó chúng ta học rồi, đúng không? Hình như chưa tới không? Phẩm thứ ba, đúng không? Phẩm thứ ba mới tới. Như Lai chánh giác kỳ trí năng lượng, tức là cái chánh giác, trí của chánh giác của Như Lai, cái trí ấy làm sao mà quý vị đo lường được? Giống như là gì, con ếch nó ngồi trong đáy giếng mà nó nói bầu trời, nó nói làm sao đúng được? Hay là chúng ta lấy ví dụ hồi nãy á, Thiện Trang lấy ví dụ hồi nãy là dễ nhất, là tứ vi nhà quý vị là tứ vi trắng đen mà đòi đo coi tứ vi mặt hình đó, coi tứ vi trắng đen. Giả sử nha, bây giờ Thiện Trang nói thế này, Thiện Trang lấy ví dụ này quý vị hiểu hơn nè. Hồi xưa tại nhà Thiện Trang coi tứ vi trắng đen cho nên Thiện Trang nhớ lắm. Hồi xưa coi đá banh đó, đó thấy đội tuyển Italy á, Ý á, với đội Argentina đá. À, đội hoặc là Brazil đi, Brazil đến nổi tiếng hơn. Brazil mình thấy mặc áo trắng, đội Ý á, thì có hôm mà mặc áo đen, có bữa hôm mà mặc áo trắng. Mình cái tưởng tượng như vậy, mình nói đội Ý mặc áo áo đen, áo đen, còn đội Brazil áo trắng. Mình nói như vậy đúng không? Không đâu đúng đâu. Sau này có tivi màu mình biết Brazil nó mặc áo áo màu vàng mà nó đâu mặc áo trắng đâu. Đúng không? Cho nên dùng cái ngôn ngữ của hai chiều không gian có hai màu à, mà đòi diễn tả cái mặt đa màu là không đúng. Đó. Cho nên là bây giờ chúng ta có cái điện thoại đó quý vị, chúng ta thấy rất là hay là gì? Chúng ta có thể chụp được những hình ảnh mà mắt thường mình không nhìn thấy được, đúng không ạ? Đó. Cho nên là đó là diễn tả những cái điều kỳ lạ đặc biệt. Đó là gì? Mới cái sự vô ngại pháp giới nó đã như vậy rồi. Cái điều đó trong tứ vô ngại pháp giới thì đó là thuộc về sự vô ngại pháp giới mà mình đã không có lót nổi rồi, gọi là mình không tải nổi rồi. À, ngôn ngữ bây giờ gọi là không tải nổi rồi, lót nổi là tải nổi, mình lót không à, lót không nổi. Mà nói chi đến cảnh giới thứ tư gọi là sự sự vô ngại pháp giới, là cảnh giới trên quả địa của Như Lai, thì chúng ta chỉ như mù như điếc mà thôi. Hay nói cách khác, không hiểu nổi, cho nên không thể dùng ngôn ngữ này nói được, gọi là bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư nghì. À, có là không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. À, kỳ kỳ đặc đặc, tức là rất là đặc biệt, rất là kỳ lạ, chỉ miễn cưỡng gượng ép thôi, gọi đỡ. Cái từ đó là gì? Kỳ diệu đặc biệt hay là pháp kỳ đặc đó. À, quý hiểu không ạ? Đoạn vừa rồi tóm lại nói vậy, ý nói là pháp môn tịnh độ này kỳ lạ đặc biệt. Vì sao? Đưa một phàm phu chúng ta đầy dẫy nghiệp chướng, đới nghiệp bản sanh, mang nghiệp về Tây Phương là mà có thể một đời đốn tề bổ xứ, tức là ngang bằng với bậc bổ xứ, một đời thành Phật. Làm gì có pháp nào kỳ lạ đặc biệt như vậy, cho nên mới kỳ lạ đặc biệt như vậy. Nên mới vô phẩm thứ ba đã tán thán hay vô cùng, và người chú giải phải nói những bậc chú giải tổ sư các ngài quá siêu, các ngài có thể đưa ra như vậy. những bậc minh tâm kiến tánh mới đưa ra được như vậy. Chúng ta đọc chúng ta thấy bái phục năm vóc sắc đất, lời chú giải của người xưa, lời giải thích của ngài Hoàng Niệm Tổ, lời giải thích của trong những sách chú giải đó, quý vị không? Học như vậy thấy hay, rất hấp dẫn. Khi hay cái hấp dẫn rồi mình mới yêu thích môn này, mình học rồi tâm mình mới định ở trên này. Khi định tâm rồi lúc đó mới một câu Phật hiệu niệm tới cùng không thay đổi nữa. Và khi đã tin sâu chắc rồi, nguyện thiết rồi, thì nói như Đại sư Ngô Ích nói là có tính, có nguyện, nhất định được vãng sanh. Phẩm vị vãng sanh cao hay thấp tùy theo công phu trì danh sâu hay cạn. Đó, cho nên là gì? Mình đã nắm chắc vãng sanh nếu như đủ tính nguyện. Còn vãng sanh được, công phu yếu quá, ngáp ngáp chút, đau quá, đã đau quá nhưng mà lắc qua lắc lại cuối cùng cũng niệm được một câu Phật hiệu, 10 câu Phật hiệu vãng sanh. Đó, cho nên là gì? Đó là quan trọng. Còn công phu sâu thì sao? Sâu không phải là nhiều nha quý vị. Công phu trì danh sâu hay cạn? Sâu là gì? Nhập được định là sâu. À, vào công phu niệm Phật tám muội là sâu, niệm Phật nhất tâm bất loạn là sâu, à, thành phiến là sâu, à, nhập được định là sâu, vị đáo định là sâu. Còn quý vị niệm mà không niệm nhiều cả ngày, niệm mà nó không sâu thì không tính. Đại sư huynh nói công phu sâu hay cạn, à, nông hay cạn đấy, chứ không phải là niệm nhiều, niệm nhiều mà không sâu không được. Cho nên ai hiểu được điều đó ráng luyện công cho công phu sâu. Sâu để làm gì? Sâu để tự tại. Thật ra nó bổ trợ cho nhau quý vị. À, nếu công phu sâu thì tính nguyện quý vị cũng sâu hơn, tại vì quý vị mạnh được. Và công phu sâu thì khi cơ thể nó đau ốm, nó đau bệnh, mình chống đỡ được. Gặp lúc lâm chung hoàn cảnh có khốc liệt mình cũng đỡ được, mà nó giữ chánh niệm được. Tại vì sao? Cái sức định nó chống lại được nghiệp. Định nó mới chống lại nghiệp, huệ nó mới chống lại nghiệp. Không có định, không có huệ thì sao? Bị nghiệp nó lôi đi, gọi là theo nghiệp mà lôi chuyển, lưu chuyển. Cho nên là cần có định, cần cái huệ. Thánh nhân các ngài có định. Định của A-la-hán có thể nhập vào gì? À, vô ngã. A-la-hán trong hai loại vô ngã, không. Một là gì? Pháp vô ngã và thân vô ngã. Hay là đối với cái thân á, ngài phá được rồi, cho nên ngài không bị cái thân nó ràng buộc, vì vậy các ngài có thể làm tự tại được, tự tại đối với sanh tử. Đó, a la hán có thể tự tại ra đi lúc nào cũng được. À, cái ngài có thể đi, muốn đi lúc nào đi, nhập định đó, muốn kéo dài thêm thời gian thọ mạng được, a la hán tự tại đối với sanh tử, vì các ngài chứng được một cái là thân vô ngã. Đó, chưa chứng được pháp vô ngã. Chứng pháp vô ngã là phải bồ tát, phải điều khiển biến hóa tất cả thế giới này theo mình hết, cái đó mới là pháp vô ngã. Có nghĩa là a la hán chỉ nắm được gì? Được một phần pháp vô ngã mà thôi, cái pháp nhỏ thôi, không được cái pháp lớn. Cho nên các ngài không thể vận chuyển được nghiệp của chúng sanh thành nghiệp của mình được, không chuyển được. Tức là gì? Các ngài không thể sống trong một cái hoàn cảnh ảnh hưởng hoàn toàn chúng sanh được. Còn Bồ Tát khác. Bồ Tát là gì? Ngài sống trong chúng ta nhưng cảnh giới ngài khác. Đấy là gì? Khác biệt. Cho nên định nó lớn hơn. Còn định Phật thì khỏi nói, là định Phật thì cao nữa, siêu súc. À, ngài không phải bình thường. Thì quý vị thấy đấy là gì? Rất là đặc biệt. Với đoạn hay là đầu này, đây là cảnh giới Hoa Nghiêm, sự sự của ngài pháp giới. Tất nhiên trong sự sự của ngài pháp giới thì nó bao gồm ba pháp giới trước, nhưng thường người ta nói pháp giới cuối cùng. Như vậy ở đây nói gì? Muốn nói là chủ, nhưng lại bao gồm vô lượng trí huệ của mười phương ba đời. Muốn nói là bạn, nhưng lại là Như Lai chánh giác. Muốn nói là một pháp, nhưng lại trong đó sanh ra vô lượng pháp. Muốn nói là vô lượng, nhưng lại chỉ có một câu danh hiệu. Pháp rất kỳ lạ, rất đặc biệt, không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bạn, miễn cưỡng, tức là bất đắc dĩ đó, gọi là pháp kỳ lạ đặc biệt. Đó, miễn cưỡng thôi chứ không, bây giờ không có cách nào nói hết. Vì tư vi trắng đen mà quý vị bây giờ thì nói cho người ta đâu có biết cái màu vàng đó, hoặc là cái đứa trẻ mù màu nó chỉ có thấy hai màu đen và trắng thôi. Bây giờ quý vị diễn tả màu vàng như thế nào, nó có biết được màu vàng diễn ra cả đời, con không, nó không hiểu. Đúng không ạ? Tại vì cả đời nó sanh ra nó bị mù màu rồi, nó chỉ có thấy màu trắng màu đen thôi. Thì quý vị có diễn tả cỡ nào diễn người ta cũng không hiểu cho được là màu vàng là màu thế nào. Đúng không ạ? Nó thấy trắng đen, màu đỏ thì nó thành màu đen màu xanh cũng thành màu đen, còn màu nào màu sáng thì màu vàng thì nó thành màu trắng. Thì cũng vậy đó, nên là hồi xưa thì Nhân lấy cái ví dụ đó là không có ai cãi được, không ai nói được, có hai màu thôi mà đòi muốn hiểu nhiều màu. Giống như bây giờ chúng ta sống trong thế giới này nè, chúng ta chỉ có thấy vài cái màu đó thì làm sao được. A-la-hán niệm Phật ngài chỉ được đến sự nhất tâm bất loạn thôi. A-la-hán gì trong các cảnh giới làm gì vô ngại pháp giới thì ngài chỉ chứng được gì trong bốn vô ngại pháp giới thì chỉ chứng được một phần của lý vô ngại pháp giới mà thôi, không có chứng được tới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại không có. À, cho nên là A-la-hán chỉ mới tới đó thôi, trí huệ mới tới đó thôi, chưa có được hơn. À, chúng ta đem vào tiếp theo, đó là câu hỏi có người hỏi Thiện Căn trả lời rồi, cho nên xong. Đấy, bây giờ chúng ta tới đó là vừa rồi Thiện Căn giải thích rồi, quý vị mới hiểu chứ không quý vị đọc này quý vị cũng chẳng hiểu đúng không ạ? À, không sao, đằng sau ngài Hoàng Niệm Tổ có giải thích cho chúng ta, giải thích rõ hơn. Thượng nghĩa thậm thâm tư lược thích chi, tức là ý ý nghĩa ở trên á quá sâu rồi, rất là sâu. Thì thâm thâm nó là quá sâu, rất là sâu. Ở đây á tạm lược để mà giải thích điều đó. Chữ chi này là đại từ, tại vì nó đứng sau cái chữ thích là động từ thì nó là đại từ. Đại từ thay thế cho cái điều đó, tức là đoạn trên á. Bây giờ ở đây sẽ giải thích về điều đó. Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta. Thì Thiện Giang đã giải thích rồi, nhưng mà Thiện Giang giải thích lược thôi. Bây giờ ngài Hoàng Niệm Tổ sẽ giải thích rõ hơn cho quý vị nghe. Như Lai quả đất sinh vi kỳ đặc, tức là cái quả và đức tướng của Như Lai á, chúng ta hay nói là quả đức á, quả là đức năng đức tướng của Như Lai, đó là gọi là kỳ lạ và đặc biệt. Tức là những điều đó người ta không không có, Phật có thôi, cho nên là kỳ lạ đặc biệt. Tối cực kỳ đặc, cái sự kỳ lạ đặc biệt mà tột cùng nhất, chứ vô cùng nhất, tột cùng nhất thôi mình nói tột cùng nhất. Như kinh trung hoa quang xúc Phật chi văn, như là cái đoạn văn á mà nói về hoa sen phóng ra ánh sáng, và trong ánh sáng đó xuất hiện ra Phật ở trong phẩm Bảo Bảo Liên Phật Quang của kinh Vô Lượng Thọ đó. Tắc chương minh hỷ, tắc là sẽ hay là thì, chương chương là biểu lộ rõ ràng điều đó. Thì sẽ biểu lộ rõ ràng. Mai mốt chúng ta học tới phẩm Bảo Liên Phật Quang chúng ta sẽ học rõ, nhưng mà ở đây con giải thích rồi. Thả như Hoa Nghiêm kinh văn, vả lại như trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đây là kinh Hoa Nghiêm và phẩm Tánh Khởi á, ở trên nói rõ phẩm Tánh Khởi kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết chúng sanh thân trung hữu chánh giác trí, tức là tất trong thân của tất cả chúng sanh có một cái trí chánh giác, đó là tự tánh đúng không, ai cũng có cái trí giác ngộ hết á, chúng sanh nào cũng có sự giác ngộ hết. Thử thật thậm kỳ đảng chúng sanh giai cụ, điều này á thật là kỳ lạ, rất là kỳ lạ, nhưng mà chúng sanh là vốn có mà, vốn đầy đủ mà, ai cũng có đều có mà, giai cụ tức là đều có hết, chúng sanh đều có. Tắc phi kỳ đặc hiện tượng, nên không phải là cái hiện tượng, ông Thiền Giang xin đọc lại nha. Tắc phi đặc thù hiện tượng, tức là nên đó không phải là cái hiện tượng đặc biệt đó. Tức là đây kỳ lạ thiệt nhưng mà không có đặc biệt, đó là không phải hiện tượng đặc biệt, tại ai cũng có mà, đâu có đặc biệt đâu. Đặc biệt thì chỉ có một cái có thôi, chứ giống như quý vị trồng hoa, bao nhiêu cánh hoa hồng nó đều có ra màu hồng, tự nhiên có một cái hoa hồng nó nổi ra thành hoa, nó thành hoa màu vàng, thì tự nhiên đó là đặc biệt đúng không, người ta nói là đặc biệt nó còn còn ai cũng có hết thì đó là kỳ lạ nhưng mà không có đặc biệt. À, thì kỳ lạ nhưng mà không đặc biệt. Cố văn kỳ nhi phi đặc, cho nên nói là kỳ lạ mà không có đặc biệt đó. Ý nghĩa của đoạn văn trên rất sâu, ở đây lược giải thích điều đó. Quả đức của Như Lai xưng là kỳ lạ đặc biệt, kỳ lạ đặc biệt đến tột cùng, như phần văn về hoa sen xuất hiện Phật trong kinh thì biểu lộ rõ ràng. Hơn nữa trong kinh Hoa Nghiêm nói trong thân của tất cả chúng sanh có trí chánh giác, điều này thật rất kỳ lạ, nhưng chúng sanh đều có thì không phải là hiện tượng kỳ lạ đặc biệt, nên nói là kỳ lạ mà không đặc biệt đó. Quý vị hiểu không ạ? Đấy, tất nhiên đoạn này Thiền Căn giải thích ở trên rồi, chúng sanh ai ai cũng có cho nên kỳ lạ nhưng mà không có đặc biệt. Kỳ lạ là gì? Ai cũng có Phật tánh đó, tại sao mê mà cũng có Phật tánh, cho nên trong kinh Bại Bát Niết Bàn nó là gì, nhất xiển đề cũng có Phật tánh. À, quý vị biết câu đó rồi đúng không? Thiền Căn kể mấy lần rồi, nhất thiển đề cũng có Phật tánh, đó là kỳ lạ đấy, nhưng mà không đặc biệt vì ai cũng có gì đặc biệt đâu đó. Mình phải có khác người ấy, thì là mới đặc biệt chứ. Đó, bây giờ tiếp tục. Pháp Hoa Trung Long Nữ Thành Phật, tức là sự kiện thành Phật, Long Nữ thành Phật á, con rồng á, con rồng nữ á, con rồng cái á, mà thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Bát Tế Chi Long Nữ, tức là Long Nữ có 8 tuổi thôi đó, Long Nữ 8 tuổi năng lập tức thành Phật, thì có thể lập tức thành Phật. Sát cực đặc thù, tức là thật sự là gì, đặc biệt vô cùng, đặc biệt vô cùng, chứ cực đây là cùng cực á, cùng với chữ cực đi dùng riêng chung với nhau trong kinh, trong Hán cổ á, thì dùng nhau, dùng dù chữ cùng là vô cùng á, hay là chúng chữ cực thì cũng như nhau, dùng một chữ thôi là được, thì thật sự là rất là đặc biệt đó, hay là cực kỳ đặc biệt vô cùng. Đảng đặc nghi phi kỳ, nhưng mà đặc biệt á mà lại không có kỳ lạ. Ủa, sao không kỳ lạ à? Bây giờ giải thích tại sao không kỳ lạ cho chúng ta. Nhân chúng sanh bổn lai thị Phật, nhân nhân hữu phần, các các hiện thành, cố long nữ thành Phật, tịnh bất danh kỳ. À, tức là gì, nhân là bởi vì chúng sanh á, bổn lai thị Phật, bổn lai á, cái nghĩa này á, thì Trang thấy dịch sát nghĩa nhất mà Hòa Thượng cũng nói, và ở đây Ngài Hoàng Niệm Tổ nói theo ý đây, bổn á, là xưa, lai là tương lai. À, bây giờ chúng ta dịch tương lai thì nó hơi kỳ, tức là phải là có cái chữ ở giữa nữa, là từ xưa đến nay cho đến tương lai đều là Phật hết á, chứ không phải là bây giờ không phải Phật, bây giờ cũng là Phật, hầu quá khứ cũng Phật, hiện tại cũng Phật và tương lai cũng Phật, cho nên chữ bổn lai có hai chữ rồi, nhưng mà là giải thích ra là quá khứ hiện tại và tương lai đều là Phật hết. Đây, lời này là lời Hòa Thượng giảng á, trong Hòa Thượng giảng trong tập nào á thì đang có thấy Hòa Thượng nói là quá khứ cũng là Phật, hiện tại cũng là Phật, tương lai cũng là Phật đấy, cho nên người ta dịch á, đôi khi mình dịch tạm phương tiện, dịch vốn dĩ là Phật, chữ bổn lai mà dịch vốn dĩ là Phật thì nghĩa nó không có bao quát hết, nhưng mà hết cách rồi, không có cách nào dịch. Với lại người trước người ta cũng dịch như vậy, thôi mình cứ dịch như vậy, nhưng mà Thiện Trang vẫn dịch là xưa nay là Phật, thì Trang thích dịch vậy, nó gần rõ hơn, nó vẫn thiếu cái tương lai. Cái lai này là vị lai, chữ bổn là gốc là hồi xưa đó. Còn thiếu ở giữa, có một chữ ở giữa là tại, cho nên là bổn lai thì nó thật ra là gồm bổn tại lai thị Phật mới đúng đó, mà Hán cổ người ta viết ngắn. Ở đây quý vị có thể rõ ràng như vậy đó, tức là chúng sanh quá khứ cũng là Phật, hiện tại là Phật, tương lai thành Phật, nhân nhân hữu phần, ai ai cũng có phần hết á, các các hiện thành, đây các các là mỗi 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 người hiện thành, tức là hiện đang là thành Phật đó, chứ không phải là quý vị nghĩ là quý vị không phải thành Phật đâu. Đấy, cái ý này nè, ý hiện nay quá khứ cũng thành Phật, tương lai cũng thành Phật, hiện tại quý vị cũng đang thành Phật đó mà, chỉ mê. Cho nên có người hỏi: ủa sao kỳ vậy, vậy sao con thấy con có thành Phật đâu? Có, quý vị thành Phật đó, một niệm đốn xả quý vị thành Phật ngay hiện tại. Cho nên không có hiện tại, thành Phật rồi thì không có hiện tại, quá khứ và tương lai. Giống như người ngủ mơ thì thấy ôi có rất nhiều cái cảnh nào, quá khứ bao nhiêu năm trước, tương lai bao nhiêu trước, vân vân, tương lai bao nhiêu năm sau, hiện tại vân vân, thấy một hồi cái tỉnh giấc mộng, có tương lai đâu, có quá khứ đâu, có hiện tại đâu, giả đó mà. Ở trong cái đó gọi là giả, cho nên cái đó là khái niệm trừu tượng. Ở trong 24 pháp bất tương ưng hành, gọi là lập ra gọi là bất tương ưng hành pháp. Cái pháp đó là nó không có thật, nó chỉ là tưởng tượng giả lập lên mà thôi, cho nên gọi là tư duy trừu tượng ra, cho nên gọi là pháp trừu tượng đó. Chứ thật có đâu, thời gian nó không có thật mà. Bây giờ tại vì mình mê, mình sống mình quen rồi, cứ mặt trời nó lên mình kêu sáng ngày rồi, cái bắt đầu cái trời cái bắt đầu nó chuyển lên giữa lên đứng bóng, cái mình nói trưa rồi, cái mình thấy nó xuống xuống, cái mình nói chiều rồi, cái tối cái xuống cái nó mặt trời, cái mình tối rồi đó. Mình sống quen rồi, mình theo cái phản xạ đó, mình chấp vào đó, mình cho đó là sáng chiều tối. Thật ra có phải như vậy không quý vị? Không hẳn như vậy. Quý vị cứ sống ở Việt Nam không á thì quý vị sẽ thấy như vậy. Bây giờ quý vị qua châu Âu hoặc là qua ở Nam Cực á, ở Úc, cực Nam của nước Úc á, vùng phía Nam New Zealand hay Úc rồi đó. Bây giờ quý vị sẽ thấy khác lạ. Khác lạ chỗ nào? Ví dụ như quý vị ở Bắc Âu á thì tới mùa đông á, ở tháng 10, cuối tháng 10, tháng 11 á, bắt đầu tới tháng 1, tháng 2 đó, thì cái mùa đông á, tự nhiên trời nó tối miết à. Nó có sáng có mấy tiếng đồng hồ à, 9 giờ sáng mặt trời nó mới lên, 3 giờ chiều mặt trời nó lặn mất tiêu rồi, thế nó tối hoài à đó. Nhưng mà tới mùa hè, bắt đầu với mùa này rồi đó, không là ở Bắc, các nước Bắc Âu á, bắt đầu mặt trời nó cứ có miết à, 4 giờ sáng bắt đầu, có khi tới 4 giờ sáng nó đã có mặt là rồi rồi nó sáng rồi, mà 10 giờ đêm nó chưa lặn nữa, 10 giờ đêm mặt trời mới lặn. Ủa? Thì mình thấy ngày và đêm nó là giả, rõ ràng nó là bất tương ưng hành pháp thật sự. Bây giờ mình thấy ở đây mùa mùa gì ở Bắc, ở mùa Việt Nam mình bây giờ vẫn là thuộc cực Bắc nhiều đúng không? Quý vị thấy mùa vẫn mùa đông đúng không? Hơi lạnh. Bây giờ chuyển sang mùa hè nóng. Nhưng quý vị đi xuống miền Nam, phía Nam á, xuống cỡ các nước như New Zealand á, hoặc là xuống Nam Nam Úc á, miền Nam của nước Úc á, quý vị thấy bây giờ nó là mùa đông, nó lạnh lắm. Cho nên là mùa màng á, thời tiết á, bất tương ưng hành pháp đấy, chúng sanh chấp như vậy, cho nên tạo ra cái khái niệm thời gian năm tháng kiếp số. Vì vậy kinh Vô Lượng Thọ nói là thế giới Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng kiếp số, là vậy đó. Kiếp số là gì có, tại vì thời gian nó cứ như vậy, ngày nào cũng là trời như vậy, ngày nào cũng như vậy, không có nóng lạnh bốn mùa, thì thời gian nó thời tiết vậy. Chúng sanh nó không có phân biệt ngày đêm, không phân biệt năm tháng kiếp số. Rồi bây giờ mình phân biệt quá nhiều rồi còn gì nữa, phân biệt ra nhà cửa rồi nữa, đem ra cắm cái tiêu mốc cột mốc đường phố này để phân biệt. Cho nên thế giới Tây Phương Lạc cũng nói không có cái đó, tại vì sao, ai cũng không cần cái đó hết, cũng bị định vị được. Nên cho nên là gì, càng phân biệt càng nhiều thì chấp với nhiều, cho nên mới giả lập ra 24 pháp bất tương ưng hành ở trong gọi là Luận Câu Xá. Thì có nói khác một chút, nhưng mà nói chung nói Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn luôn á, lòng ngài Thiên Thân á, ngài mở ra, ngài quy lại cho chúng ta 24 pháp đó, để gì, nương vào 24 pháp đó mà vào được vô vi pháp. Quý vị hiểu mà, mới đầu là đưa vào pháp hữu vi, rồi bắt đầu từ cái pháp hữu vi á nó nâng lên, tại vì di thức học á là tiệm tu, tu từ từ, cho nên đưa vào là tám pháp tâm vương để khép các quý vị khái niệm, nào là 51 món tâm sở, nào là sắc pháp, để quý vị nhận được cái nền tảng. Sau khi có cái nền tảng rồi, mới nâng cấp lên quý vị, cho quý vị biết là các pháp đều là giả, các pháp đều là vô thường, các pháp nó là giả danh vân vân, rồi bắt đầu nâng lên tương chưa nên tương tự vô vi, mà nâng lên một tầng nữa gọi là 24 pháp bất tương ưng hành đó, bất tương ưng hành pháp đó. Từ 24 pháp bất ưng hành hành pháp đó, quý vị nâng lên một bậc nữa là quý vị sẽ vào được tương tợ vô vi, là cái pháp không sanh không diệt, tạm gần như vậy. Sau cái tương tợ vô vi rồi, quý vị vô chân như vô vi, đó là tu bách pháp minh môn luận đó, di thức học đấy, chứ không phải học cho vui đâu, không phải học cho vui đâu quý vị. Học bách pháp minh môn luận học cho vui, cuối cùng học được lợi ích gì? Nên đó là tiệm tu để đưa ra chúng sanh bớt cái chấp trước đi. Quý vị học được 24 pháp bất tương ưng á là quý vị hết chấp trước. Quý vị học 8 pháp tâm vương á là thức, nào là a lại gia mạt na thức, ý thức, rồi tiền ngũ thức á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thân đó đó. Rồi học để làm gì? Để mình nhận thức về nhân quả. Rồi mình học về 51 món tâm sở đó, để mình hiểu được, làm chủ được tâm mình. Tức là đầu tiên là đưa ra nhân quả trước nè, rồi sau đó sau cái nhân quả đó là mình hiểu được tâm. Sau hiểu được tâm á là bắt đầu mình làm chủ về tinh thần, rồi mình nương lên nhận thức vũ trụ nhân sanh là giả, là thế nào thế kia. Đó là mình đến 24 pháp bất tương ưng hành. Rồi từ 24 pháp bất tương ưng hành đó, quý vị nâng lên một tầng nữa, đưa ra cho quý vị các pháp vô vi, tức là không sanh không diệt. Từ đó quý vị khế nhập cảnh giới thánh nhân. Cuối cùng là chân như vô vi, nó mới là thật sự vô vi. Còn năm pháp trước gọi là tương tợ vô vi mà thôi, gần như vô vi mà thôi. Cho nên ngộ rồi á, giảng bộ kinh nào cũng được hết á. Giảng di thức người ta nói không được, người ta không nói ra được điều đó, nhưng mà quý vị nói ra được điều đó, đúng không ạ? Mình học cái thâm nhập á, là mình nói ra được những điều mình tu, chứ còn sách vở không có nói. Quý vị hiểu mà, sách vở không có nói những điều đó, chúng ta cũng vậy. Cho nên một bộ kinh Vô Lượng Thọ quý vị học tới học lui học xuôi học ngược không ngán, mỗi lần học là mỗi lần khác đó. Giống như hôm qua Thiện Trang có chia sẻ một cái chút ngộ thôi, ngộ xíu xíu ở trong, gọi là Thiện Trang nói hình như mình cũng nghe hoài cái câu kinh văn đó mà mình bữa nay mình cũng ngộ ra được điều đó. Câu kinh văn nào? Tức là Thiện Trang đang nghe ở câu kinh văn là phẩm pháp phẩm thứ tư á, pháp tạng nhân địa. Thiện Trang đọc vô kinh văn tức là quá khứ vô ương số kiếp có hữu Phật xuất thế, danh thế tự tại vương Như Lai, đúng không? Ứng cúng chánh biến tri gì đó, thôi nói chung đoạn đó bỏ qua. Nhưng mà tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thì ngang nghe câu đó cái thì ngang ngộ ra một chút xíu. À, tại thế tức là ở đời, đúng không? Trụ thế ở đời đó, tứ giáo thọ tức là dạy dỗ truyền thọ cho chúng sanh, đúng không? Bao nhiêu kiếp? 42 kiếp, tứ thập nhị kiếp. Mình nghe vậy ngày nào mình cũng đọc nhưng mà mình không có hiểu. Nhưng mà hôm nay tự nhiên hiểu ra, hôm đó hiểu ra từ điều, hiểu ra gì? Vì quý vị có biết không, mà quý vị thấy hiểu ra được một điều thôi là bao nhiêu cái phiền não nó buông xuống được. Hiểu được điều gì? Đó là chuyện đang hiểu ra. Ủa chứ thời đó Đức Phật trụ thế 42 kiếp, mình nếu mà kiếp á, kiếp là tính là mình nói cái trái đất chúng ta nó tan đi, nó mất tiêu rồi, làm gì có sống được 42 kiếp. Chẳng lẽ nó tan rồi hiện đại, tức là kiếp vào thời đó không phải kiếp bây giờ. Thời gian đó là ngài trụ ở đời á, ngài sống ở đời á, là tương đương với thời gian bây giờ, là mình có thể 42 lần trái đất này nó nổ tung đi rồi nó hiện lại, nổ tung rồi hiện lại như vậy. Cái lặp lại như vậy, nhiều như vậy, lâu xa như vậy. Tức là kiếp số thật ra là một pháp thế nào cũng là sự vô ngại pháp giới, nó là pháp bất định pháp. Cái kiếp số mà nói bây giờ mình nói chỉ là nói tạm thôi, giống như cách mà nói chúng ta nói đó là gì? Tuổi thọ loài người từ 84.000 tuổi, 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm tới 10 tuổi, rồi từ 10 tuổi là tăng lên 84.000 tuổi, tăng giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp, một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp, như vậy 80 tiểu kiếp thành một đại kiếp. Như vậy đó là nói trong thời hiện đại mà thôi, còn hiện tại chúng ta là thôi, còn cái thời đó không phải như vậy. Vậy thời khác nó cũng sẽ không phải như vậy. Vậy thì kiếp số là cái gì? Là một con số không hề lường được. Cho nên Thiện Trang mới nói là vậy thì nên lấy ví dụ về kiếp số đó là gì? Là từ đâu? Là nên lấy ví dụ là gì? Cái hòn núi đó, có một hòn núi Tu Di, núi đá đó, mà cứ 100 năm có một chư thiên tới lấy cái vải của chư thiên quét lên cái đó, quét bao giờ cái hòn đối đá nó mòn hết thì đó gọi là một kiếp, đó mới là một ví dụ tuyệt vời. Tại sao Phật không nói là bao lâu? Vì nói như vậy nó mới là bất định pháp, nó mới khế hợp, nó mới đúng. Còn nói số ra cụ thể thì pháp bất định mà, thời gian này nó có kiếp nó dài và kiếp nó lâu. Nhưng mà nói như vậy đó là gì? Cảnh giới là sự vô ngại pháp giới đó quý vị. Sự vô ngại là gì? Là cái gì nó cũng có thể có, nó biến đổi vô ngại, nó biến đổi không có ngăn ngại. Kiếp thôi là một cái thời gian mà nó cũng không có cố định, nó biến đổi lúc thì dài lúc ngắn. Từ đó mới biết vô lượng kiếp luân hồi khổ đau kinh khủng thế nào. Tu đó quý vị, cái cuối cùng mà tu ngộ là gì? Ngộ là hiểu, hiểu phải có tu. Tu là tu chỗ nào? Mình sợ luân hồi quá. Vì sao? Lỡ như bây giờ mình đọa lại không phải một kiếp số lâu xa đâu, bình thường như bây giờ mà nó lâu như vậy, nó lâu bốn bằng 42 kiếp như vậy, mà 42 lần trái đất này sanh đi diệt đi và biết bao giờ lần, mà một khi đọa mất thân người 5.000 kiếp mới trở lại thì mình biết mình luân hồi bao giờ. Vậy đọa, và cho nên trong kinh mới nói, trong kinh Địa Tạng á, liên hệ qua kinh Địa Tạng liền, kinh Địa Tạng mới nói là gì? Khi thế giới này hư hoại đó, chúng sanh trong địa ngục vô gián á lại sanh qua thế giới khác nữa, rồi thế giới khác nó hư hoại sanh về, rồi xoay xoay như vậy. Mà cái thời gian đó cái thế giới khác nó biết bao giờ nó hư hoại, thế giới này thì nó có thể thời gian đó nó hư hoại, còn thế giới kia nó bao giờ hư hoại? Mà Phật nói, cho nên Phật không có nói bao giờ người ta ra khỏi địa ngục. Nó có trải qua muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Tức là Phật cũng nói một cái số tượng trưng thôi, muôn ức kiếp không có lúc nào mong ra khỏi được. Sợ lắm quý vị. Mà bây giờ dễ lắm, nhiều đứa con bây giờ nó ngáo đá đó quý vị, nó giết cha giết mẹ, nó vân vân làm việc này việc kia, hoặc là giành đất của cha mẹ cho cha mẹ uống thuốc độc chết, hoặc là gì đó vân vân. Đó đọa về vô gián địa ngục rất dễ. Cho nên chỉ cần mê một chút thôi là tạo nghiệp vô gián, là vô địa ngục. Hoặc là gì, bây giờ có những người đã xuất gia không phải là hoằng dương Phật pháp, xuất gia mà lợi dụng Phật pháp để làm những công việc khác đó. Đó là gì? Là hãy có hàng chúng sanh giả làm thầy sa môn mà chẳng tâm chẳng phải sa môn, lừa gạt của thường trụ, trái phạm giới luật đó đầy, đúng không ạ? Mai mốt họ cũng đọa địa ngục không biết bao giờ họ ra. Từ đó mình thấy sợ quá thôi, đời này con vãng sanh thôi, con không muốn đi vào con đường đó nữa. Con đường đó là mê lầm chướng nạn lắm, trải qua kiếp số nhiều như vậy, vi trần giống như loài cá bơi lội trong nước, ở trong lưới đó mà nó vây hết rồi, cho nên tạm nó ra nước được một chút xíu rồi lại cũng mắc vào nữa thôi. Đó kinh nào nói quý vị, kinh Địa Tạng nói thôi. Từ đó mình thấy chỉ cần một câu kinh văn thôi mà nó mở ra mình một tâm trời, chân trời sâu rộng về pháp, một cái chân trời sâu rộng về sợ luân hồi sanh tử. Từ đó mình niệm Phật được, đúng không ạ? Từ đó mình buông xuống được, rất hay, rất là tuyệt vời. Cho nên gì, nhất môn tam nhập trường thọ tu có giá trị chỗ đó. Không thể nói học một lần là đủ, không thể nói học một khóa là đủ, không thể nói là tôi nghe giảng là đủ, chưa chưa đủ. Bao giờ quý vị mở kinh ra, ngày ngày mở ra nghe, nghe thấy pháp kinh, ôi sao hay quá, hay quá, câu kinh văn nào từng chữ từng câu vô lượng nghĩa như thế. Trong nghĩa đó nó có bốn nghĩa, bốn điều, đó là tính, giải, hành, chứng đều có. Quý vị nghe nó một câu kinh văn nó vừa rồi có tính, giải, hành, chứng không? Có hết. Chỉ có thời vị chư thiên cập thế nhân dân thiết kinh giảng đạo đó. Đó là gì? Trụ thế giáo họ tứ thập nhị kiếp, chỉ có một câu kinh văn đó thôi nhưng mà mở cho chúng ta rất nhiều. Thì đó, cho nên kinh Vô Lượng Thọ bao nhiêu kinh văn, bao nhiêu chữ? Hơn khoảng 1.700 chữ. Vì vậy cho nên mở cho chúng ta vô lượng nghĩa, vô lượng để tu đời này, dư sanh là tu rồi. Và khi đó cũng mà mở vào kinh văn nào khác, ui nó cũng hay, kinh khác cũng vậy, kinh nào cũng vậy. Đó thì như vậy mỗi lần ngộ như vậy quý vị sống được một thời gian, và lâu lâu mà quý vị cứ thường xuyên như vậy gọi là thường thường ngộ, thì quý vị sống trong cảnh gọi là thánh nhân, dần dần khế nhập vào thánh quả. Cho nên dần dần mình vào đâu ít nhất là sơ quả Tu Đà Hoàn, và đời này là xong, giải quyết sanh tử xong rồi, sơ quả Tu Đà Hoàn là coi như xong. Vì gì, không vãng sanh cũng 7 lần nữa thôi, 7 lần sanh tử nữa thôi, thời gian không lâu nữa cũng sẽ ra khỏi sanh tử. Nhưng mà đằng này chúng ta đã niệm Phật rồi thì sơ quả tu đà hoàn và chắc chắn vãng sanh. Cho nên ráng lên quý vị, những người ở đây đều, quý vị đều có hiện căn, quý vị đều có nhân duyên, quý vị đều có phước đức rồi, ráng thêm một chút xíu nữa thôi, đời này mình làm xong việc. Chỉ cần gì, nhập vào cảnh giới thánh nhân sơ quả, hoặc là công phu niệm Phật thành phiến, từ đó trở đi an nhiên tự tại, đời này gọi là rung đùi được rồi, đúng không? Tại sao mình đã làm chủ được rồi, mình đã nắm phần vãng sanh rồi, cần gì nữa đâu, còn gì nữa sợ nữa đâu. Sanh tử luân hồi bỏ lại sau lưng, bye bye nha, ta bà ta về cực lạc đây, đúng không? Còn quý vị mê, cho cái gì mê thoải mái đó. Quý vị muốn làm gì mê luân hồi cứ ở đó mà mê đi, tôi về cực lạc, tôi không cần màng đến nữa, buông hết vạn duyên, không cần lo lắng nữa. Sống ở đời còn bao nhiêu năm tuổi thọ cũng được, Phật cho con ở thêm 10 năm cũng được, 10 năm, 10 ngày, 10 tháng, bao lâu cũng được, không sao. Con sẵn sàng ở để cái gì, nâng cao công phu phẩm vị. Lúc đó đúng là tu một ngày một đêm ở thế giới này hơn làm lành ở với đường thọ cả trăm năm. Còn bây giờ mình ở đây á, mình một ngày một đêm ở đây tạo nghiệp hơn ở thế giới vô lượng thọ cả ngàn ức năm thì có. Vì sao? Vì nếu như chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa thay đổi được hạnh của mình vẫn là tạo nghiệp, thì ngày ngày đó là tạo nghiệp sanh tử luân hồi nhiều, chứ tạo nghiệp giác ngộ ít. Đó, cho nên là gì? Giác ngộ là gì? Là sửa đổi hành vi, là hiểu rõ được tất cả mọi thứ. Và như vậy mình sống rất tuyệt vời, rất tự tại, đúng không quý vị? Học như vậy mới hoan hỷ, mới vui vẻ chứ. Học gì đâu mà mặt mày tối sầm tối mét, đúng không? Khổ ơi là khổ, cứ suốt ngày lên khổ ơi khổ quá. Tại sao khổ? Nói thật, quý vị vẫn chưa giác ngộ nên mới khổ. Người giác ngộ rồi vui lắm. Giác ngộ rồi thấy hoàn cảnh tất tốt đẹp, gì cũng tốt mà, có gì tốt đâu, không xấu đâu, có gì là xấu đâu, đúng không? Tất cả đều tốt đẹp. Và như vậy mỗi câu Phật hiệu, mỗi tiếng lòng của mình thật sự khởi tự phát tự lập, thì niệm Phật có vọng tưởng không? Không vọng tưởng được. Vậy mà đọc kinh vô lượng thọ có hay không? Hay như vậy, đã hay như vậy thì làm sao không thích đọc được. Nghe giảng pháp có hấp dẫn không? Hấp dẫn mà, làm sao không thích nghe. Cho nên những người không thích nghe giảng pháp, những người không thích đọc kinh, những người không thích niệm Phật là những người thiếu căn lành quá rồi. Hay nói cái khác, công phu của họ thoái chuyển rồi mà họ không biết, họ tự cho là mình đã đủ, cho nên vừa mới chấp vào cái thành tựu là thoái chuyển. Hòa thượng nói đạo Bồ đề không tiến ắt lùi. Vì tu hành giống như gì? Giống như chèo thuyền trên ngược dòng sông. Ngược dòng sông, quý vị buông tay chèo ngập tức là nó đã trôi rồi, ngược rồi. Chỉ có chèo thật mạnh, chèo thật tế thì mới tiến mà thôi. Cho nên không đơn giản. Tuy chúng ta nói rằng pháp môn này dễ, dễ hành đạo trong trong luận Đại Trí Độ luận á, tức là ngài Long Thọ ngài đưa ra hai, không phải là Đại Trí Độ, hình như Trung Quán luận thì phải, ngài Long Thọ ngài đưa ra là hai cái, một là nan hành đạo và dị hành đạo. Chúng ta đã gặp và dị hành đạo rồi mà chúng ta không hành được thì uổng phí quá, đúng không? Rất tiếc, rất tiếc như vậy, rất tiếc. Cho nên là ráng đi học pháp á, mới đầu nó khó, nghe pháp khó thiệt, nghe giảng không dễ, tại vì có nhiều phải không phải cảnh giới của mình, nhưng mà kiên trì kiên nhẫn 5 tháng nó giúp cho mình được rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà thiện trang có được ngày hôm nay đâu quý vị, thiện trang cũng khổ lắm, hồi xưa cũng quằn quại, nhiều khi không muốn nghe, nhưng mà sao mình biết không nghe là thoái chuyển, không nghe là chắc chắn đọa lạc, không tu là đời này sẽ luân hồi và khổ nữa, bao nhiêu kiếp trầm luân rồi, cho nên phải ráng. Và khi ráng được một thời gian nó qua, qua khó khăn rồi thì sao? Lại dễ, lại tiến. Giống như là quý vị chèo thuyền trên sông, đá sông nó chèo ngược dòng nước rồi, mà tới cái khúc cua nữa, cái sông nó gấp nữa, đá gầm nữa, chèo không nổi, nước xoáy nữa, chèo không nổi. Ráng vững tay chèo đừng để lật xuồng, qua được khúc đó rồi, lại bắt đầu thênh thang, đúng không? Qua cái những ngày mưa thì sẽ tới ngày nắng thôi, qua những cơn bão giông thì sẽ đến ngày thái bình thôi đó, qua chiến tranh rồi thì bình an yên vui. Tất cả cuộc đời đều như vậy. Cho nên là gì, đủ khả năng chống chọi được với phiền não, đó là thành công. Cố gắng là như vậy, đừng thoái chuyển nha, đừng có để mà thoái chuyển. Lúc nào trong đời mình sẽ có những lúc rất khó khăn, nhưng mà quý vị vươn lên bằng cách nào, hãy bám thầy bám pháp, pháp và thầy, không có bị khó chuyển là được đó. Bây giờ quý vị thấy nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 24 thì ăn rất dành sức rất nhiều để bây giờ lên hôm sau ngày mai ráng cố gắng đăng 2 tập nữa là xong phẩm thứ 6 rồi, phẩm thứ 24, 25 xong rồi, và tổng cộng tất cả các tập mà Thiện Chăn giảng chánh là 133 tập rồi, giảng chánh và phiên dịch 133 tập, bấy nhiêu đó nghe cũng đã rồi, nghe rất hay rất thích. Quý vị cộng với nền tảng bên đây, quý vị nghe bên đó quý vị sẽ hiểu rất dễ, còn nếu như quý vị nghe bộ đó không thì có lẽ không dễ hiểu, tại vì thật sự hòa thượng giảng cũng cao nhưng mà khai thị sanh tử tâm thiết rất đã, nên nghe nghe pháp cũng vậy, cũng nên nghe chọn nghe như vậy thì quý vị hấp dẫn vô cùng, ráng lên nha. Ai cũng vậy thôi, không cố gắng thì đọa lạc, cho nên hãy cố gắng thôi. Chúng ta trở lại với đoạn này đó, cho nên là gì, đây là gì, ý nói là bởi vì chúng sanh đúng không, bởi vì chúng sanh từ xưa đến nay á, đến tương lai á, vẫn là vốn là Phật, cho nên mỗi người đều có phần hết, ai ai cũng đang thành hết á, hiện thành đang thành Phật á. Cố long nữ thành Phật, tịnh bất danh kỳ, cho nên long nữ thành Phật cũng không có gì gọi là đặc biệt hết, kỳ lạ hết, không có kỳ lạ, đặc biệt nhưng không kỳ lạ, có mình cô ta làm được, ít có người làm được á, cho nên là đặc biệt, nhưng mà đó là không kỳ lạ vì ai cũng có thể thành Phật được mà, ai vốn là Phật mà, bây giờ cũng đang làm Phật mà, rồi tương lai cũng thành Phật, quá khứ là Phật. Rồi bây giờ trở lại nói với cái pháp môn này. Di thử kinh trung chi tịnh tông nhất pháp. Tức là Di chỉ có một pháp tịnh tông của trong kinh này. Trong kinh này đó là kinh Vô Lượng Thọ. Ký thị tối kỳ, hữu thị tối đặc. Tức là đã là kỳ lạ nhất, lại là đặc biệt nhất. À, quý vị thấy không? Chỉ có pháp môn tịnh tông này mới là đã là kỳ lạ nhất rồi, mà còn lại kỳ đặc biệt nhất nữa. Hai yếu tố vừa kỳ lạ kỳ đặc, cho nên mới gọi là kỳ đặc pháp nhé, trụ kỳ đặc pháp đâu, quý không? Một câu kinh văn như vậy giải ra hay như vậy, lần trước giảng là hơi hay nhưng lần này được. Đấy, lần này có ngài Hoàng Niệm Tổ giúp đỡ giúp sức, cho nên là rất hay, quý vị thấy không? Rất là hay. Thiện Trang thấy đúng là học phần này đúng cảnh giới rất cao, ai mà nghe được thấy hoan hỷ vô cùng. Tạm dịch như sau: long nữ thành Phật trong kinh Pháp Hoa, long nữ 8 tuổi có thể lập tức thành Phật, sự thật thật sự vô cùng đặc biệt, nhưng đặc biệt mà không kỳ lạ, bởi chúng sanh xưa nay là Phật, ai cũng có phần, mỗi người hiện đang thành Phật, nên long nữ thành Phật cũng không gọi là kỳ lạ. Chỉ một pháp tịnh tông trong kinh này đã là kỳ lạ nhất, lại còn là đặc biệt nhất. Quý vị thấy không? Đã không? Vừa kỳ lạ nhất, vừa đặc biệt nhất. Mình trúng số rồi. Không phải số bình thường. Số này bên Mỹ nó có cái sổ số còn kiểu Vietlott á. Ở Việt Nam Vietlott là ăn theo kiểu Mỹ thôi. Đó là vì mỗi người trúng số là tiền nó nhiều lắm, nhiều vô số kể đó, đặc biệt như vậy nhưng mà vẫn không đặc biệt, là kỳ lạ cũng không kỳ lạ, cũng không đặc biệt gì đó. Pháp trong sanh tử luân hồi, pháp này mới đặc biệt. Kinh Vô Lượng Thọ, gặp được bản kinh Vô Lượng Thọ, gặp được chú giải này, đó mới là kỳ lạ đặc biệt, quá tuyệt vời rồi. Thượng y kinh trung, tức là ở tiếp hạ y kinh trung, tức là tiếp theo tức là tiếp theo dựa vào trong kinh phần nào đây? Bảo Liên Phật Quang phẩm, tức là dựa vào phẩm Bảo Liên Phật Quang ở trong kinh này đó. Tùng y chánh nhân quả chủ bạn nhất đa đẳng thiết minh chi, tức là từ các phương diện các phạm trù đó, hay nói là phạm trù hay phương diện đi, phương diện và y báo, chánh báo về nhân, về quả, về chủ, về bạn, về một, về nhiều, nhất đa đó, một nhiều. rồi gì vân vân, để mà nói rõ về điều đó, để nó nói rõ tại sao phép kỳ lạ đặc biệt này. Y thường tình như luận, theo thường tình mà nói mà bàn. Trì trung liên hoa, tức là hoa sen ở trong ao, ở trong ao thất bảo á, tại Tây Phương Cực Lạc đấy, thì sao? Ân thị y báo, tức là đáng nên gọi là y báo, lẽ là y báo. Tại sao? Tại sao là y báo? Vì hoa sen là từ đâu ra? Từ Phật là hiện ra mà, cho nên nó y thôi, chứ nó đâu phải chánh báo đâu. Nhược thiết thị y, nếu mà nói là y báo, nếu hoa sen đó là y báo thì sao? Đảng nhất nhất khoa xúc tam thập lục bá thiên ức quang, nhất nhất quan trung xúc tam thập lục bá thiên ức Phật. Tức là gì? Thôi chứ, tức là nhưng mà trong mỗi hoa sen đó đó lại phát, lại phát hiện ra là gì? Có lại phát ra là tới 3600.000 ức ánh sáng, đúng không ạ? Trong mỗi ánh sáng đó lại phát ra 3600.000 ức Phật. Đó, tức là nói y báo, đang từ y báo mà bây giờ ra Phật. Phật là gì đây? Phật là thành chánh báo cũng tiêu rồi. Khả kiến Phật tùng hoa hiện, có thể thấy là Phật á, từ hoa hiện. Mình tiếp tức là Phật lại từ hoa hiện vậy, Phật là chánh báo mà sao lại hiện trong y báo vậy? Nó kỳ lạ vậy. Cho nên cố văn hoa ngại vô Phật, cho nên nói là ngoài hoa, ngoại tức là ngoài hoa thì làm gì có Phật. Bây giờ đã là y báo rồi, đã là y báo rồi làm sao có chánh báo được đó, thì nó không đúng, đúng không? Cố bất năng thiết thì y, cho nên nó không thể nói là đó là y được, y báo được, không được. Nó y báo rồi sao tự nhiên xuất hiện chánh báo trong đây? Tự nhiên hoa sen rồi phát thì ra 3600.000 ức ánh sáng, trong ánh sáng lại xuất ra 3600.000 ức Phật. Vậy Phật thì từ trong hoa hiện ra. Ủa vậy Phật là chánh báo mà, mà sao chánh báo lại hiện trong y báo thì vô lý rồi, đó không? Chánh báo lại từ y báo mà sanh là vô lý rồi, cho nên là không đúng. Cho nên nói ngoài hoa thì làm gì có Phật được. Vậy thì cái này là nói y báo là không được mà. Vậy không nói là y báo được thì sao? Đổi lại nói chánh báo vậy. Nhược thiết thì chánh báo đã, nếu mà nói là chánh báo. Kinh trung thiết hoa hữu bá thiên ức diệp, minh minh thiết thị hoa diệp nhi phi Phật thân, cố bất năng thiết thị chánh. Tức là đây nói gì? Ở đây nói là nếu mà nói là chánh báo, tức là nó hoa sen là chánh bén, chánh báo không phải là y báo. Hồi nãy nó nói y báo không được rồi, bây giờ ta đổi lại ta nói chánh báo. Kinh trung tức là trong kinh nói rằng hoa sen đó đó thì có gì? 100.000 ức cánh, diệp tức là cánh, 100.000 ức cánh. Hoa sen có nhiều cánh đúng không? 100.000 ức cánh lận. Tức là gì? Nói rõ ra rằng là đó, cái hoa sen đó đó là gì? Hoa sen, cánh hoa sen đó, nhưng mà không phải là thân Phật. Cho nên không thể nói đó là chánh. Bây giờ nói rồi, bây giờ là chánh báo. Nếu mà nói là chánh báo á, mà chánh báo thì một hồi thì chánh báo thì mà trong hoa sen này thì có Phật, lại là gì? Có 100.000 cái cánh, cánh hoa, mà cánh hoa chứ đâu phải là thân Phật đâu. Vậy thì đâu phải chánh báo. Chánh báo thì phải là thân Phật chứ. Bây giờ nói hoa sen mà hoa sen là cánh hoa mà, chứ đâu có nói thân Phật đâu, cho nên cũng không phải là chánh báo. Nói chánh báo cũng đúng. Ý nói như vậy quý vị hiểu không ạ? Chúng ta chắc cũng hiểu đó. Cũng có người hiểu, không có người mơ mơ màng, tại vì không hiểu y báo chánh báo thôi. Thì không sao, quý vị nghe qua mấy lần quý vị sẽ hiểu. Tiếp theo, căn cứ vào phẩm Bảo Liên Phật Quang của kinh và từ y báo chánh báo, từ nhân quả chủ bạn nhất đa vân vân mà nói rõ điều đó. Theo thường tình mà luận, hoa sen trong ao nên là y báo. Nếu nói là y báo nhưng mỗi một hoa lại phát ra 3600.000 ức ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng xuất hiện 3600.000 ức Phật, có thể thấy Phật từ hoa mà hiện ra, nên nói ngoài hoa không có Phật, nên không thể nói là y báo được. Thì đoạn này chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Tại nếu nói hoa là y báo á, thì y báo thì đã là y rồi, thì làm gì có một hồi xuất hiện chánh báo là Phật ở đây nữa, thì không được đó. Cho nên là không được. Nếu nói là chánh báo thì trong kinh nói hoa có 100.000 ở cánh, rõ ràng là nói cánh hoa à, mà không có thân Phật, tức đâu nói thân Phật đâu, nên không thể nói là chánh báo. Chánh báo thì phải có thân Phật chứ, mà đây không phải à, không có nói là thân Phật đâu hết, chỉ nói là chánh cánh hoa không à, đâu có nói phân Phật ở trong đó đâu. Cho nên không thể nói là chánh báo, nói chánh nói y gì cũng đúng đó, cho nên mới là kỳ lạ đặc biệt. Rồi bây giờ chúng ta đến nói nhược thiết thị nhân. Đảng thử nải Như Lai quả đức chi thành tựu cố bất thị nhân. Nếu mà nói là nhân, bây giờ nói hoa sen đó là nhân, nhưng lại cái hoa đó đó lại là gì, thành sự thành tựu trên quả đức của Như Lai, nên không phải là nhân. Tại vì sao? Hoa sen đây là thành tựu của ai? Của Đức Phật A Di Đà, ngài thành tựu rồi cho nên mới có hoa sen đó. Chứ không có thành tựu của Đức Phật A Di Đà thì làm sao mà là có hoa sen được, cho nên không thể nói nhân được, đó phải là quả chứ, cho nên là không nói nhân được. Vậy thì bây giờ nói đổi lại, ta nói quả vậy, dục ngôn thị quả, tức là bây giờ muốn nói là quả, muốn thôi chứ chắc chắn chưa có nói được. Nhiên thử hoa thị thập phương thế giới sở sanh chi vật, bất đãi hành nhân quả giác công viên, tắc bất thị quả. Đó. Tức là muốn nói là quả, tức là nói bây giờ nó hoa sen đó là quả, nhưng mà sao cái hoa này á là gì, là cái vật mà để mà được sanh ra bởi mười phương thế giới. Đó. Tức là gì? À, bởi mười phương thế giới là gì, người nào phát tâm niệm Phật nắm sự đáng sanh thì mới có hoa rồi, mà không đợi cái người tu hành đó đến khi nào mà họ công thành quả mãn à, tức là họ thành tựu công thành tựu mới có hoa. Đây đâu phải đâu, như vậy là chưa có thành tựu mà họ mới phát tâm thôi mà nó đã có hoa rồi, như vậy đâu phải là quả đâu. Quả thì phải đợi từ từ đó chứ, tu thành tâm đó chứ, công viên nè, tức là công đức viên mãn nè, rồi quả giác ngộ đi chứ, rồi mới thành quả được chứ. Đằng này chưa, mới sao mới cái phát tâm cái ở trên hoa sen đó nó có rồi, ở trên ao liên trì mọc ra hoa sen có tên mình rồi, và hoa sen nó đợi cho mai mốt mà mình vãng sanh đó thì Phật cầm hoa sen nó tới tiếp dẫn mình. Như vậy chưa có thành tựu gì hết mà đã có hoa rồi, cho nên đó không thể là quả được. Quả thì phải tới công viên quả mãn đó chứ, khi nào giác ngộ đó chứ, đã thành tựu đó chứ, lần này mới phát tâm có hoa rồi. Như vậy nói quả cũng không đúng à, cho nên là nói quả cũng không được à, nói nhân cũng không được đó, cho nên mới là kỳ đặc là chỗ đó, quý vị hiểu mà đó, rất là hay đúng không ạ. Nhược thiết thị chủ, nếu mà nói là chủ à, bây giờ nói chủ với nói bạn á, bây giờ chủ cũng không đúng nè. Bây giờ tắc năng hàm thập phương tam thế vô lượng huệ, hàm nhiếp nhất thiết kỳ bạn thẩm đa. À, tức là bây giờ nói chủ thì sao, nếu nói là chủ thì sao đây, nhưng à, thì chữ chữ này có thể nói là thì hoặc là nhưng mà cũng được, nhưng chỗ đây thì nên chọn là thì có thể hàm nhiếp vô lượng huệ của ba đời mười phương. Tức là bây giờ nếu nói là chủ á, thì à, bao gồm tất cả chúng sanh ở mười phương á, có hết tất cả trong đó, chúng sanh mười phương vãng sanh về tây phương cực lạc đều có cái hoa đó, mà từ hoa đó mà ra, mà hàm nhiếp nhất thiết tức là bao gồm tất cả, kỳ bạn thậm đa tức là cái số bạn của họ sao nhiều như vậy, của số bạn chủ thì cái hoa sen mà sao bạn đâu mình nhiều vậy, mình như bạn đâu phải chủ đâu, đâu phải chủ đâu, chủ phải là người chứ đó, mà chủ mà đây là sao hoa sen này mà bạn đâu mà nhiều như vậy à, nên không phải à, bạn mà người là chúng sanh bản sanh nữa, nhiều Bồ Tát thánh chúng vô lượng vô số rồi, mà trong kinh nói đó à, cung kính vi 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 nhiễu đó, tức là rất nhiều đó, cho nên là không thể nào nói đó là chủ được. Rồi bây giờ không nói chủ được thì nói bạn. À, bây giờ nhược ngôn thị chủ thị bạn, tức là bây giờ nếu nói là bạn, tắc ngoại hoa vô pháp. À, thì ngoại hoa thì không có pháp nào. À, tại vì nói bạn rồi thì ngoại hoa không có pháp nào. Di thị Như Lai chánh giác, chỉ là Như Lai chánh giác, là tức là chánh giác, tức là Đức Phật thôi á. Cực lạc chi y chánh chủ bạn nhất thiết, nhất thiết di thị mi đà a mi đà Như Lai tự tâm sở hiện. À, thì chính là gì, nếu mà nói là bạn thì sao đây? À, thì ngoài tâm không có pháp rồi, chúng ta có câu này quá quen rồi đúng không, pháp từ đâu, từ tâm mà ra, pháp từ tâm mà, bây giờ nói ngoài tâm thì không có pháp, vậy nói bạn rồi thì ngoài tâm không có pháp, chỉ là chánh giác của Như Lai. Rồi gì, tất cả hết thảy nè, những cái gì y báo chánh báo này, chủ bạn của thế giới cực lạc, chỉ là gì, do từ tâm của Đức A Di Đà Như Lai mà hiện ra mà thôi đó. Tức là bây giờ nói bạn á, nói bạn thì sao, nói bạn thì tất cả không có, tất cả thì là đã là bạn rồi thì tất cả đều là gì, không, ngoài tâm không có pháp, cho nên chỉ có một cái gì là trí chánh giác của Như Lai, tức là chỉ có Đức Phật thôi. À, Đức Phật thôi. Vậy tất cả mọi thứ ở Tây Phương Cực Lạc đó, tất cả mọi thứ như vậy đều là do gì, từ tâm Đức Phật A Di Đà hiện ra. Vậy thì sao, vậy thì bây giờ nói bạn có thông hay không? Không thông được. Tại vì sao không thông được? Vì đây là từ gì, Đức Phật A Di Đà hiện ra mới là, thì nó là bạn chứ, chứ còn đây hoa sen. À, đây đâu phải như vậy, mà đây là gì, tất cả mọi thứ đúng không, Tây Phương Cực Lạc đó, trong đó lại có là bạn nữa, bạn cũng như cũng đâu phải một bạn. Vậy đây nè, Đức Phật A Di Đà là hiện ra là bây giờ Đức Phật A Di Đà là chủ đi, vậy bạn đâu mà nhiều thế đó. Thế là tại sao, rồi trong hoa sen này á là gì, còn hiện ra rất nhiều chúng sanh nữa, là cho nên là bạn nữa, lại không là mâu thuẫn, không đúng đúng không? Vậy cho nên là không thể nào nói được. Nếu nói là chủ thì có thể bao hàm vô lượng trí huệ của 10 phương 3 đời, hàm nhiếp tất cả bạn ấy rất nhiều, nên nói là bạn. Thì nếu nói là bạn thì ngoài tâm không có pháp, chỉ là Như Lai chánh giác, tất cả hết thảy y báo chánh báo, chủ bạn của thế giới cực lạc, chỉ là từ tâm của Đức Phật A Di Đà Như Lai hiện ra. Thì đoạn này hơi cao, hơi khó quý vị ha. À, bây giờ chúng ta ra nghe thêm một lần nữa. À, còn có cái yếu tố nhất đa nữa thôi, nhất đa một nhiều nữa thôi. Dục thiết thị nhất pháp, nếu tức là muốn nói là một pháp, đảng nhất hoa trung hữu vô lượng quang, kỳ trung súc sanh vô lượng pháp. Tức là gì, nếu mà quý vị muốn nói đó là một pháp, nhưng mà trong hoa đó quý vị thấy là có phóng ra vô lượng ánh sáng đúng không ạ? À, trong ánh sáng đó lại hiện ra vô lượng chư Phật nữa, vô lượng chư Phật, rồi chư Phật lại gì, thiết pháp giáo hóa 10 phương chúng sanh nữa, như vậy là vô lượng pháp ở trong một cái hoa đó chứ, trong ánh sáng nó nhiều pháp mà, cho nên là gì, muốn nói một pháp cũng đúng, nó rất nhiều pháp, cho nên nói một pháp không được. Nhược ngôn thị vô lượng, nếu bây giờ mình không nói một pháp thì mình nói rất nhiều pháp đó, vô lượng pháp vậy. Đấy, vô lượng pháp chắc đúng đúng không, nhưng mà không phải, cũng không đúng luôn. Tắc chỉ thị nhất cú danh hiệu, nhưng lại cái gì, nhưng chỉ là một câu danh hiệu. Ồ, chứ cái này phải là nhưng lại chứ hà, sao là thì nha. À, nhưng lại, nhưng lại chỉ là một câu danh hiệu. À, tại vì sao, tất cả nhờ một câu danh hiệu mới có hoa sen đó, chứ không có câu danh hiệu đó có hoa sen đâu đúng không, quý vị niệm Phật đó, quảng sanh tất cả phát tâm mới có hoa sen chứ, cũng là một câu danh hiệu Phật hiệu A Di Đà thôi. À, chứ nếu không có câu Phật hiệu A Di Đà này thì đâu có hoa sen này đâu, cho nên chỉ có một pháp thôi mà, cho nên nói một pháp cũng đúng mà cũng không đúng, nói nhiều pháp cũng đúng mà cũng không đúng, nói kiểu gì cũng đúng hết. Cho nên mới kỳ lạ đặc biệt. Đó là cái gì? Cảnh giới gọi là sự sự vô ngại pháp giới. À, cái cảnh giới đầu tiên đó là gọi là sự vô ngại pháp giới. Rồi ở đó nếu mà quý vị giải thích theo gọi là bách pháp minh môn luận đó, ai mà sau này mới giảng bách pháp môn luận á, là đưa vào cái chỗ là số á, trong cái 24 pháp bất tương ân hành á, có một pháp gọi là số á, thì số lượng á, nó không có nhất định, nói nhiều cũng đúng mà nói một cũng đúng á, nói nhiều thế nào chứ quý vị, nói bây giờ tôi nói có 1 kg, à tôi nói 1 ký, à tôi nói một pháp, à nhưng mà qua bên kia người ta dùng cái đơn vị khác, người ta thấy ôi người ta cân ra, người ta cái nói ủa cái này đâu phải một, họ nói là tôi cân được 3 ký, cái đơn vị của ký của họ nó khác đó. Cho nên hồi xưa mới có nói là kẻ 8 lạng người nửa cân đó quý vị, 8 lạng với nửa cân là bằng nhau đó. Hồi xưa là 1 cân là tới 16 lạng đó, cho nên 8 lạng nửa cân đó là do cái gì? Nếu mà nói cân thì nói có được nửa cân à, nhưng mà nó kia thì nó 8, vậy một với nhiều là như nhau à, nói một cũng đúng hơn nói nhiều cũng đúng à. Cho nên đó là bất tương ưng hành pháp mà vậy đó quý vị. Cho nên bất tương ưng hành pháp để làm gì? Để phá đi cái cảnh cái chấp, về cái chấp pháp mà phá đi cái sự chấp trước. Cho nên mình học những đoạn này á, thật ra mình nói là nó phá đi cho mình rất nhiều cái sự chấp trước. Quý vị cho đó là đúng, không phải đúng đâu, đúng. Cho nên Thiện Trang có một câu nói là gọi là gì? Đừng cho những gì mình thấy trước mắt gọi là chân lý. Vì sao? Vì mình chưa có chứng quả đó. Cho nên là học Phật pháp là gì? Không có chấp pháp. Nó có rất nhiều đồng tu, đặc biệt những đồng tu già già chút, nghe Phật pháp rồi cái hiểu theo ý mình, khi đó vào nghe Thiện Trang là thường có cái tâm chấp trước. Cho nên Thiện Trang nói có gì đó khác là không chịu nghe. Vì sao? Vì họ chưa nghe hết lời Hòa Thượng. Thiện Trang là người dịch pháp Hòa Thượng, Thiện Trang nghe được nhiều hơn, Thiện nghe bao nhiêu bộ rồi. Cho nên Thiện Trang đúc kết lại, Thiện Trang nói lúc thì nói này, Hòa Thượng nói này, lúc Hòa Thượng nói kia. À, người chấp bên A thì Hòa Thượng phải phá đi cái chấp A của người ta, người chấp B thì Hòa Thượng phá cái chấp B. Được, thời xưa đó Đức Phật giảng qua kinh đó, người chấp thì có thì Phật phải nói không cho họ phá đi chấp trước có, người chấp không thì Phật mới nói có để cho họ phá cái chấp trước của họ là chấp không. Đó, bây giờ rất nhiều đồng tu gọi là bị cái sở tri chướng đó, tức là mình học được như vậy rồi mình bị cái chấp đó là mình không học được gì nữa. Cho nên là Thiền Trang nói những người như vậy thì thôi, tốt nhất nghe pháp Hòa Thượng thôi, nghe hiểu bao nhiêu được hiểu bao nhiêu thôi, còn học Thiền Trang chấp trước phân biệt thì không nên học. Tại vì sao? Quý vị nghe như vậy mỗi cái chủng tử đó nó không có giúp cho quý vị ngộ. Còn bây giờ mình tin một vị thầy nào đó, mình tin người đó thì mình nghe nó mới được. Cho nên có những lời bình luận thế này bình luận thế kia đó, nó ngược đấy, là đó, đó là mình hiểu họ có sự chấp trước, tức là có sở tri chướng. Sở tri chướng nó đóng cái cửa ngộ của quý vị, cho nên là Phật pháp nó không nó mở ra trong quý vị. Quý vị nên nhớ là A La Hán mới gì tin vào ý của chính mình được. A La Hán gọi là gì? Hết được kiến tư phiền não, gọi là đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, cho nên cái suy nghĩ nó đúng. Nhưng mà đối với pháp Đại Thừa mà nói vẫn còn một tầng xa xôi lắm, chúng chưa vô học đối với Đại Thừa đâu. Phải là gì? Đẳng giác Bồ Tát mới là vô học của Đại Thừa nha. Mà vẫn là Bồ Tát vẫn là gì? Vẫn đi học đó chứ chưa có vô học đâu. Phải là thật sự là thành Phật mới vô học thôi. Thành Phật của viên giáo Hoa Nghiêm mới vô học. Cho nên rất nhiều thứ mình đừng cho là chân lý. Những gì ngày hôm nay mình biết đó là tạm biết, chấp nhận. Như dù sao biết đó vẫn tốt hơn người không biết. Biết đó vẫn đủ để mình hành trì một phần nào đó. Nhưng đến nào đó quý vị muốn khế nhập cảnh giới thì quý vị xả cái biết đó đi. Mình phải tiếp nhận cái sâu hơn, tiếp nhận cái đặc biệt hơn, để thì mình mới khế nhập được. Còn nếu không thì mãi mãi mình như vậy thôi. Cho nên có nhiều đồng tu á, tu hành một vài năm á, là không tiến lên được nữa. Vì sao? Vì tự cho mình đã đủ rồi, tự cho mình biết là Hòa Thượng giảng đó có bao nhiêu đó mà cái thầy này giảng, thầy đó học lại của Hòa Thượng, thầy đó giảng như thế, vâng, đã cô Lưu Tư Vân giảng như thế. Người ta có sự chấp trước như vậy, tự cho mình giỏi, tự cho mình biết. Quên mất câu nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà Hòa Thượng hay nhắc, đó là gì? ông chớ tin ý ông khi ông chưa chứng quả a la hán, chưa chứng a la hán ý của mình chưa đúng, tại vì kiến hoặc và tư hoặc quý vị đó chưa đoạn, thì cái những cái suy nghĩ quý vị nó bị những phiền não tham sân si đó, nó là phiền não trước, tức là nó phiền não nó ngăn, cho nên cái suy nghĩ mình nó không có chính xác. Rồi mình học pháp, mình có sự chấp pháp nữa, cho đó là đúng vân vân. Cho nên có nhiều người đem câu hỏi hỏi Thiện Trang, Thiện Trang thấy người ta chấp trước quá nặng thì Thiện Trang không có giải, Thiện Trang khỏi khỏi nói, khỏi hỏi hỏi hay khỏi trả lời. Tại vì sao? Những người đó họ trả lời cũng chả có ích gì, họ không muốn nghe những cái điều mình nói, mà họ chỉ là bày tỏ cái gì, cái kiến thức của họ thôi, họ muốn trình bày thể hiện, gọi là ví dụ, người ta đời nay gọi là cái nói là gì, gọi là để coi gì là ta đây thôi, chứ không phải là để học pháp. Mình đọc ra ngay được tư tưởng đó thì mình sẽ không trả lời đó. Cho nên quý vị biết người người ta tu hành á, người ta có cái trí huệ, người ta biết người nào thế nào, biết người đó nên dạy thế nào, có những câu hỏi người ta hỏi mà mình nên trả lời. Vì sao? Người đó rất tha thiết trả lời, rất cần trả lời. Những câu hỏi đó không trả lời cho họ, vì sao? Vì họ không đủ cảnh giới để mà trả lời, trả lời họ cũng không hiểu. Câu hỏi đó trả lời đáng lẽ 10 nhưng mà mình chỉ trả lời 5 thôi. Vì sao? Vì cảnh giới của họ như thế. Cho nên là gì? Người thông thạo Phật pháp là người đó quán cơ được, qua câu hỏi, qua một vấn đề mình đọc được ngay người đó như thế nào. Cho nên người ngộ thì mình sẽ không ngại, người có tâm cầu học mình biết người ta đang cảnh giới đó, rất hết lòng sẽ giúp cho họ lên. Nhưng mà ngược lại cái người đã có tâm đã chấp trước rồi thì thôi khỏi đi, khỏi trả lời, đúng không? Trả lời nữa cũng không có giải quyết được vấn đề. À, và cả trả lời cho có, trả lời cho qua thôi. Tại vì đó là gì, trong có năm điều á, trong năm điều Đức Phật có đưa ra năm điều không nên trả lời, thì chúng ta phải rõ ràng như thế. Cho nên là học Phật cái gì rất tâm cần tâm cung kính, rất là cần cái tâm gì chú tâm lắng nghe, học nghe đó thì mới có được lợi ích. Còn nếu như chúng ta mà học mà không có cung kính, không có chú tâm lắng nghe thì hiểu học, cho dù thánh nhân ở bên cạnh quý vị giảng nghe, quý vị cũng không có hiểu được, không có lãnh ngộ được gì. Học mình đang cái vấn đề này mình nó bay qua vấn đề kia, cái này chưa xong cái chạy qua cái kia, hãy học cái nào cho hiểu cho tốt. Thì nhân vẫn khuyên quý vị nghe pháp, đây sẵn chia sẻ một chút xíu về nghe pháp. Nghe pháp thế nào? Thiện Trang nói khi quý vị nghe pháp á, lần đầu tiên nghe bài pháp á, quý vị đừng ghi chép gì cả. Một bài pháp quý vị nên nghe nhiều lần, thì đây là bí quyết của Thiện Trang. Thiện Trang xin chia sẻ nè, là Thiện Trang nghe bài của Hòa Thượng à, lần đầu tiên Thiện Trang nghe Thiện Trang sẽ không ghi chép gì cả, Thiện Trang chỉ tập trung hết cỡ để mà nghe, để nghe được cái pháp vị, để nghe được những gì mà mình thấy hấp dẫn nhất, không chú ý kiến thức, tức là mình nghe thôi, nghe để mình tập trung, mình buông hết để mình nghe. Sau khi nghe một lần rồi thấy nó đã vô cùng đó, lần đó quý vị nghe như vậy pháp vị sung mãn. Nhưng mà mình nghe xong mình sẽ không nắm được hết tất cả những điều mình cần hành. Thì lần sau nghe lại quý vị phải có cái chú ý, gọi là note, đúng không? Chú ý ghi lại. Ghi ít thôi, ghi vài dòng thôi. Cái chỗ nào quan trọng, đây, chỗ này quan trọng, hành là gì? Quý vị quan trọng nhất là ghi cái hành á. Hành gì? Trong đoạn này hành gì? Ví dụ như vừa rồi thì ngăn nói đó là tâm cung kính. Phải tâm cung kính lắng nghe pháp. Khi hỏi pháp thế nào, ghi đó. Ghi chứ mới dòng mấy dòng thôi, một bài pháp quý vị ghi được 10 dòng là tốt rồi, và 10 dòng 20 dòng là quá nhiều rồi, quá nhiều. Thật ra chỉ ghi vài điều mà những điều đó mình thấy là chưa làm được, cần làm thì mình ghi đó, những điều đó mình cảm thấy là mình chưa làm được, cần làm được, và điều đó là quan trọng mình ghi. Mỗi người có một cảnh giới khác nhau ghi. Rồi gì nữa? Rồi cái phần đó là cái phần hành. Đó, nếu như quý vị cần ghi ra thêm một cái phần giải nữa, đó là hôm nay bài đó hòa thượng cung cấp cho mình cái giải gì. Ví dụ như bữa đó hòa thượng giải về cảnh giới của A La Hán thì mình sẽ ghi ghi cảnh giới A La Hán đó cũng như thế nào nào, hoặc là bữa đó thì hòa thượng nói cảnh giới niệm Phật sự nhất tâm bất loạn là như thế nào thì mình phải ghi như thế. Thì như vậy một cái bài ghi lại, mình ghi vài đoạn đó thôi là được rồi. Ngày nay chúng ta rất là may mắn, chúng ta đã có không cần phải ghi, người ta ghi cho mình rồi. Bài giảng hòa thượng có cái Thiện Trang, các nhóm khác không có, nhưng mà nhóm Thiện Trang dịch lúc nào đưa bài giảng cũng đưa luôn cái bài gì phải phiên dịch lên, quý đã có rồi quý lọc lại thôi, quá dễ. rồi có người người như Thiện Trang giảng đây cũng có nhóm chép rồi, chép đưa lên rồi, cho nên quý vị quá khỏe, quý vị tổng hợp lại thôi, công vài cái thôi để thấy là quý vị hành trì được. Và mình biết được điều nào mình làm điều đó. Tháng này mình sửa được mấy điều, tháng sau mình sửa mấy điều, một năm mình sửa rất nhiều. Một bài mình sửa mấy điều thôi thì một năm mình sửa được rất nhiều rồi. Thì tự nhiên mình chuyển thành đi từ xấu thành thiện, từ xấu thành gì tốt, và chuyển từ 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 gì bất thiện nhân sanh thiện nhân, dần dần mình khế nhập được cảnh giới, mình làm được tịnh nghiệp tam phước, và dần dần từ từ đó mình mới làm thánh nhân được. Thì năm sau quý vị tiến lên rất nhiều, tự nhiên ngộ ra đầu óc quý vị thanh thản nhẹ nhàng đó, phải làm như vậy. Chứ còn nhiều người học pháp học hoài mà không có hành gì hết đó, không có chịu hành. Tại sao họ không có chịu hành? Thì dậm chân tại chỗ. Thật ra mình nói theo thời gian pháp, thầy giảng, hòa thượng giảng lúc nào cũng tiến, đúng không? À, Thiện Trang giảng cũng tiến tới, còn quý vị không tiến thì quý vị rớt đằng sau thôi. Đó, đó là đương nhiên. Cho nên nghe pháp phải biết nghe. Đó, vừa rồi Thiện Trang cái khai thị về nghe pháp, quý vị ráng ghi mấy dòng đó. Lần thứ nhất Thiện Trang nói lại, lần thứ nhất nghe pháp cố gắng nghe không ghi chép, tập trung nghe thôi. Đó là cách mà hòa thượng nói khi ngài học với lại ngài biết bên nào, không nghe, không có chép, ghi chép gì hết, ngồi đó mà nghe, ngồi tập trung nghe, nghe cho nhiều, nghe kỹ vô hết bài đó. Sau khi nghe rồi thì đó là lần thứ hai mình nói đầu mình nghe lại, mình ghi chép nhớ lại đoạn nào đó, nội dung gì, hạnh gì đó, giải cái nào đó. Nếu quý vị nghe ba lần là quý vị sẽ nắm được hết. Thì như vậy thì mình vừa được cái phần giải vừa phần hành, nhớ quan trọng nhất là giải hành. Còn nếu như quý vị chưa tin thì quý vị hãy ghi thêm phần tính nữa. Tính là gì? Câu chuyện nhân quả này đó, có chuyện gì cũng tóm tắt thôi, đừng có ghi cho dài. À, không cần dài thì quý vị sẽ nắm được cái phần cốt yếu, quý vị học như vậy mới lên. Rồi còn ai giỏi nữa vẽ sơ đồ ra đó, như vậy tính giải hành chứng gì đó từng một pháp nào đó thì học như vậy mới nhanh được. Còn nếu quý vị cứ nghe mà nghe mơ mơ màng màng rồi chép, người chép thì quá trời quá đất rồi, cuối cùng chép nhưng mà chép như vậy không nắm được trọng tâm. Trọng tâm ở chỗ nào, đoạn nào cần gì? Tại vì mỗi người có trọng tâm khác nhau, cảnh giới của mỗi người khác nhau, cho nên trọng tâm sẽ khác nhau. Có những người điều đó người ta làm được rồi thì không cần ghi lại nữa, đúng không? Mình thấy mình làm được rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị không có chấp tiền bạc nữa thì cái chỗ khai thị thị về tham tiền, mình không có tham tiền thôi, cái chỗ này thành công rồi, mình không ghi. Đó. Còn nếu mà mình bị vướng mắc cái chỗ nào thì mình ghi cái vướng mắc đó mình vô, thì mỗi năm mình sửa, mỗi bài mình sửa, mỗi lần tháng mình sửa, sửa như vậy dần dần là thành hoàn thiện thánh nhân. Đó. Dần dần mình thành thánh nhân, thành hiền nhân ngay trong đời này, và niệm Phật tự nhiên đắc lực, tự nhiên vãng sanh được thôi, cái gì đâu. Đó, vấn đề là chỗ đó đó, quý vị có biết không ạ? À? Nếu không biết thì ráng nghe đoạn này nha. Rồi chúng ta ráng thêm đoạn nữa cho hết luôn. Như vậy muốn nói là một pháp, nhưng lại trong một hoa sen có vô lượng ánh sáng. À, trong ánh sáng ấy sanh ra vô lượng pháp. Nếu nói là vô lượng nhưng lại chỉ là một câu danh hiệu. À, bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo. Tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cú, tức là ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp. Quý vị nhớ ba loại trang nghiêm mà. À, ba loại trang nghiêm lần này, lần trước đó, đây là phần giải, thì ta đã giảng lần trước rồi. Nhưng mà chắc quý vị quên rồi. Ba loại trang nghiêm á, tức là nói về Tây Phương Cực Lạc á, ở trong Vãng Sanh Luận á, Vãng Sanh Luận của ngài Thiên Thân á, hoặc là trong Vãng Sanh Luận chú á, quyển thứ hai á, quyển hạ đó của ngài Đàm Loan á, thì ngài có nói về đưa thế giới Tây Phương Cực Lạc chia thành 29 loại trang nghiêm. Thì 29 loại trang nghiêm đó thật ra là chia ra ba loại lớn, gọi là ba loại trang nghiêm. Thứ nhất là cõi nước trang nghiêm, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc á có trang nghiêm như thế nào, ví dụ cái gì trang nghiêm hoa sen, trang nghiêm gì đó, thì đó là ba, thì cái đó gọi là cõi nước trang nghiêm. Thì trong đó có 17 loại, kể ra 17 loại, thế giới Tây Phương Cực Lạc có 17 loại trang nghiêm. Thứ hai là Phật trang nghiêm, Đó, tức là Đức Phật A Di Đà có Trang Nghiêm thì kể ra là có 8 loại. Rồi thứ ba là nói về Bồ Tát Trang Nghiêm, là sự trang nghiêm của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, thì còn bao nhiêu loại nữa quý vị? Một bên là 17 với lại 8 là bao nhiêu rồi? Là 25 rồi. Vậy còn 4 nữa, 4 loại nữa là 29. Đó, thì 29 đại trang nghiêm này á, sau này chúng ta sẽ học, nhưng mà bây giờ đã giới thiệu sơ qua quý vị như thế. Lần giảng này có lẽ chúng ta sẽ không giới thiệu, lần giảng thứ hai chúng ta sẽ nói về kỹ, về có thể nói, dành ít thời gian để nói 29 loại trang nghiêm này, mà chia thành ba loại lớn là cõi nước trang nghiêm, Phật trang nghiêm và Bồ Tát trang nghiêm. Thì tất cả đều nhập một nhất pháp cú, tức là nhập vào một câu pháp thôi. Một câu pháp đó là câu danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, tức là chúng ta niệm A Di Đà Phật đó, hoặc A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Sở dĩ thiết thử nải kỳ trung chi kỳ, đặc trung chi cặc đặc, bất khả xưng bất khả thiết, bất khả tư nghì chi pháp. Tức là gì? Cho nên nói là gì đây? Đó là kỳ lạ ở trong, ngay ở trong kỳ lạ, hay là kỳ lạ trong đó kỳ lạ. Cái điều này á, tức là điều này tức là cái gì? Tất cả trang nghiêm đó đều nhập vô trong một câu pháp á, tức là một câu Phật hiệu thôi và đủ hết tất cả trang nghiêm như vậy. Đó là điều kỳ lạ ngay ở trong kỳ lạ, rồi gì đặc biệt ở trong đặc biệt, không thể xưng, tức là xưng xưng tán á, khen ngợi cũng không được, không thể nói cũng nói được, rồi là gì không thể nghĩ bàn. Đó. Còn chữ pháp nữa, bất khả tư nghì chi pháp, tức là pháp là không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Hay chúng ta để vô nên nói pháp này á, đây là pháp mà gì không là kỳ lạ ở trong kỳ lạ, đặc biệt trong đặc biệt, không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Đó. Thì chúng ta thấy là quá kỳ lạ, quá đặc biệt, đúng không ạ? Diệt bất khả an danh, cũng không thể là an lập tên được, tức là mình không có thể đặt tên cho cái được ha. An lập tên được, tức là mình nói ngôn ngữ bây giờ gọi là đặt tên được. Bây giờ không đặt tên được thì làm sao? Chỉ thị miễn cưỡng danh chi vi kỳ đặc pháp, chỉ là miễn cưỡng thôi, gọi đó là cái pháp kỳ đặc. Đấy, quý vị thấy chữ miễn cưỡng rõ ràng đúng không? Cho nên có người họ không nghe, không có học ở trong này, họ nói tại sao dùng từ miễn cưỡng. Miễn cưỡng là gì? Là không có cách nào nói. Bây giờ miễn cưỡng nó sâu quá, miễn cưỡng gọi đó là kỳ đặc pháp, tức là pháp kỳ lạ đặc biệt. Kim Nhật Thế Tôn dục tiên di đà, hay là mi đà hoằng nguyện nhất thừa, tối kỳ đặc chi pháp, trụ ư mi đà chi sở trụ, Phật Phật tương niệm cố viết trụ kỳ đặc pháp. Tức là gì? Ngày hôm nay Đức Thế Tôn, chữ dục có nghĩa là sắp, chứ không phải muốn nha, sắp tiên thiết nhất thừa nguyện, hoằng nguyện nhất thừa, tức là nguyện lớn nhất thừa của Đức Phật A Di Đà. Rồi pháp kỳ lạ đặc biệt nhất, rồi trụ ở nơi mà Đức Phật A Di Đà trụ, rồi Phật Phật niệm nhau, tức là Phật Phật cùng niệm nhau, cho nên nói là trụ kỳ đặc pháp. Đó, giải thích cho câu kinh văn là trụ kỳ đặc pháp, là trụ bảo pháp kỳ lạ đặc biệt đó. Thì ta sẽ đọc lại đoạn dịch nghĩa này như sau: ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp, cho nên nói đó là pháp kỳ lạ trong kỳ lạ, đặc biệt trong đặc biệt, không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn, cũng không thể an lập tên, chỉ là miễn cưỡng gọi đó là kỳ đặc pháp. Ngày nay Đức Thế Tôn sắp tiên thiết hoằng nguyện nhất thừa của Đức Mi Đà, pháp kỳ lạ đặc biệt nhất, nên trụ vào nơi của Đức Phật Mi Đà trụ, Đức Phật niệm nhau. Tức là Đức Phật niệm nhau á, chúng ta thêm cái chữ các nữa thì mọi người dễ hiểu hơn, nên nói là trụ kỳ đặc pháp. Giải thích mỗi câu kinh văn đó mất cả một buổi của chúng ta chưa xong, đúng không ạ? Đó cho nên lần học này độ độ sâu độ rộng hơi nhạt, hơi sâu hơi rộng. Quý vị nào mà nghe không nổi đó thì chúng ta xuống bộ trước chúng ta nghe lại, tại vì bộ trước thì dàn giảng thấp hơn, giảng vừa phải và bám sát kinh văn. Còn bộ này á, quý vị muốn nghe nó thì thật sự để giống như là bộ trước là khởi tín khởi nguyện thôi à, và hạnh á, thì một phần à, còn bộ này á, là để không phải hạnh khởi tín khởi nguyện, khởi hạnh là một phần rồi, còn có thêm phần khởi chứng nữa. Cho nên ai nghe lần này á, thì có vô được cảnh giới rất sâu. Nếu mà nghe được thì cảnh giới rất sâu, bởi vì những gì mà chúng ta chia sẻ lần này là những gì tinh hoa, không phải là thiền trang nói mà từ chư tổ thiền trang diễn đạt lại, thiền trang có hiểu cho nên thiền trang chẳng diễn đạt lại. Quý vị nghe rất là hay, rất là hấp dẫn, toàn là cảnh giới sự sự vô ngại vân vân, những điều mà mình xưa nay ít được nghe. Nhưng nếu mà nghe như vậy gọi là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Không chỉ là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo đâu, mà chúng ta là tâm thường đế trụ cảnh giới thánh à, tức là thánh thánh chi cảnh giới, tức là cảnh giới của bậc thánh. Tâm mình thường trụ trong cảnh giới bậc thánh cho nên bất chợt mình phải thành thánh nha. Cho nên học bộ này á thì Nha nghĩ là nếu như chúng ta có duyên, chúng ta học đi học lại 10 lần, rất nhiều người có thể vào được quả vị thánh. Vì sao? Vì huân tập tưới tẩm ở trong pháp của thánh. Những cảnh giới không thể nghĩ bàn, những cảnh giới rất là tuyệt vời như vậy. Nếu như hằng trụ trong đó thì trụ lâu ngày nó thành thật thôi. Cho quý vị đóng giả, giả hoài thành thật đúng không? Giống như hồi xưa nghe nói là bộ phim Tây Du Ký đó, 1986 đó quý vị, có người đóng phim đó, đóng phim mà vai Tôn Ngộ Không đó, đóng phim con khỉ cứ nhảy tưng 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 riết rồi cuối cùng ra ngoài hết đóng phim rồi cũng nhảy tưng tưng tưng, đó là gì thành ra như vậy. Còn người mà đóng đóng vai phim Phật Tổ Như Lai mà nếu mà đóng ít quá, chứ nếu mà đóng hoài cũng cũng được thành cũng một chút thành oai nghi của một vị Phật đúng không quý vị? Cũng vậy, chúng ta hàng ngày mà học hoài, học trụ hoàng trong cái cảnh giới của Như Lai, cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của thánh nhân thì trụ lâu như vậy, tâm thường đế trụ thánh nhân chi cảnh, đó là cảnh giới của thánh nhân, thì như vậy mình thành ra mình thành thánh nhân. Thì quý vị bất chợt giác ngộ, và như vậy quý vị niệm Phật không bản sanh mới lạ đó. Và tâm thường như vậy thì chắc chắn là không có trụ trong sanh tử, trụ trong này thì không trụ sanh tử. Cho nên mỗi câu kinh văn thật sự mình nói giảng rất hay, vô lượng nghĩa. Lần giảng này thì Trang nói với quý vị, thì Trang vẫn giảng cố gắng giảng ít giảng ngắn, lúc đầu giảng hơi nhanh một chút xíu nhưng mà sau này thấy thôi cứ giảng từ từ một chút, nâng lên 200 tập đi, mục tiêu mình là 200 tập thì có thể đạt được 200 tập, có thể giúp cho mọi người nghe hoặc là hơn một chút cũng được, 220 tập cũng được đó, miễn là ít hơn hòa thượng thì mọi người nghe cũng được rồi mà cũng hấp dẫn. Lần sau chúng ta sẽ quay lại sẽ có nhiều chi tiết hấp dẫn hơn nếu như chúng ta còn duyên, nếu thiền trang không thoái chuyển à, thì hy vọng là như vậy, hy vọng chúng ta đều có thể thành tựu trong đời này nhờ nương vào bộ này, mà tín nguyện mình kiên cố, công phu mình được đắc lực, và như vậy niệm Phật vãng sanh mình có phần chắc chắn, đời này mình sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây à, nguyện hy vọng quý vị hoan hỷ vui vẻ à, ngày mai hình như chúng ta chỉ tu 3 tiếng đồng hồ thôi, vì cũng hình như ở Việt Nam chúng ta đang nghỉ lễ cho nên mọi người chắc bận rộn đúng không à, và mỗi lần nghỉ lễ là tranh thủ mà sạc năng lượng, thì Trang đã đăng rất nhiều bài pháp à, Hòa Thượng Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú đó, lần này nhiều lắm à, có một bài rất hay nữa là chia sẻ lãnh hội học thập niệm pháp của Đại sư Ấn Quang, của Ngài Hồ Tử Lâm đó, cư sĩ Hồ Tử Lâm đó. Thì quý vị nghe thì rất nhiều bài để mà nghe. Hẹn quý vị vào buổi khác. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.